mấy vạn đồng tính là cái gì? Có cái này mới quan trọng hơn. Triệu Quốc đống chỉ vào đầu của mình. Không có đầu óc thì có tiền cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, chỉ có cái này mới có thể bảo đảm em kiếm được tiền suốt đời này, mà kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ càng tốt đẹp. Thấy hai đứa em đều không lên tiếng, Triệu Quốc đống cũng biết lúc này muốn để hai đứa hiểu được ngay lập tức đạo lý nhìn như đơn giản mà kỳ thật rất thâm ảo này thì không có khả năng, liền hạ giọng nói. Chỗ này có bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 38.640 đồng. Triệu Đức Sơn vội vàng mở tờ giấy báo ra, ba cuộn tiền loại 100 tệ màu xám và một cục tiền loại 50 tệ màu xanh dồn lại cùng một chỗ, ngoài ra đại khái còn hơn 3.000 tiền giấy phân tán. Ừ, lấy hơn 8.000 đồng ra, gói riêng 30.000 lại. Triệu Quốc đống ra hiệu bảo Triệu Đức Sơn cất kỹ số tiền đó. Bắt đầu từ ngày mai phải thường xuyên đi trông nom bãi cát, em đã làm cùng Đức Sơn lâu như vậy thì hẳn là hiểu vận hành như thế nào rồi chứ. Hai, biết đại khái, nhưng... Triệu Trường Xuyên đang há to mồm thì thấy Triệu Đức Sơn nháy mắt một cái, còn chưa kịp nói chuyện thì liền bị Triệu Quốc đống cắt ngang. Đức Sơn thì anh đã có an bài khác cho nó, tạm thời nó sẽ không quản lý chuyện bãi cát. Ừ, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu đã sắp hoàn thành công trình nhà máy, giờ chỉ còn bên xã Hắc Thạch là dùng cắt của chúng ta, chẳng qua số lượng mà bên đó dùng còn kém xa công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu, cao điểm một ngày chỉ trên dưới 1.3. Triệu Trường Xuyên rất cẩn thận. Sản lượng khai thác và tiêu thụ mỗi ngày đều ghi chép cẩn thận. Anh, có nên để một vài công nhân trở về hay không? Hoặc là rút ngắn thời gian làm việc buổi tối của bọn họ lại? Không cần, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu lại có một công trình tu sửa đường bên Hoa Liên. Cho dù Hoa Liên có nguồn cung cấp cắt bản địa nhưng chúng ta cũng có thể cung cấp một phần, đoán chừng dung lượng không sẽ không nhỏ. Trước tiên em cứ chuẩn bị cung ứng vật tư, lo trước khỏi họa. Triệu Quốc đống chỉ tay nói. Nhớ kỹ. Phải làm tốt quan hệ với nhân viên phụ trách công ty xây dựng số 2, cần chi tiền thì cứ chi. Triệu Đức Sơn nghe xong liền thèm thuồng. Anh, em sẽ làm gì đây? Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tới Ando, thuê một căn phòng ở gần Miếu Ngưu Vương, ở yên chỗ đó. Thành phố Ando. Miếu Ngưu Vương. Thuê phòng. Làm gì? Anh, em ở đó làm gì? Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều ù ù cạc cạc. Ít nói nhảm đi, nghe kỹ cho anh. Triệu Quốc đống trừng mắt rồi lấy lại cảm xúc nói. Thị trường cổ phiếu Miếu Ngưu Vương đã có chút manh mối, việc làm ăn khá sôi động, anh đoán sang năm còn có thể thịnh vượng hơn, đây là một cơ hội kiếm tiền hiếm thấy. Cổ phiếu? Anh, ý anh là muốn để em đến đó làm gì? Em không hiểu. Nghe nói thứ đó chỉ là những tờ phiếu, có giá trị 1-2 ngàn đồng, nộ nhờ không ai muốn thì không phải biến thành đống giấy vụ sao. Triệu Đức Sơn lập tức nhảy dựng lên, theo hắn thấy thì đây là việc thả tiền xuống nước. Không hiểu thì em không học chắc. 30.000 đồng này em mang tới Ando, trong vòng 3 ngày em phải lấy ra được giá tất cả cổ phiếu trên thị trường cho anh, ghi lại từng cái, đồng thời còn phải xem mỗi ngày có thay đổi gì hay không, sau đó gọi điện thoại nói cho anh biết. Triệu Quốc đống biết mình thực chất có thể tự đi làm nhưng hắn muốn rèn luyện Triệu Đức Sơn một chút, thằng này tính tình cậu thả, nóng nảy, phải kèm cặp cho tốt mới được. Anh, có thể hoán đổi được hay không, để Trường Xuyên đi làm cái này còn em quản lý bãi cát. Triệu Đức Sơn cực kỳ buồn bực, biết do Triệu Quốc Đống sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứng đầu phản kháng. Đừng có nhiều lời, chuyện này không thể thương lượng. Triệu Quốc Đống cắt lời Triệu Đức Sơn, trầm giọng nói. Trong vòng nửa năm, anh muốn biến 30.000 đồng này thành 300.000. Đức Sơn, em sẽ là người làm chứng. 300.000. Triệu Đức Sơn có cảm giác thai mình lùng bùng như nghe lầm, hắn khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt. Hôm nay số tiền 30.000 này đã khiến tư tưởng của hắn bị chấn động chưa từng có. Còn con số 300.000 mà anh hai nói thì hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, hơn nữa còn nói mình là người làm chứng, mình có thể được không? Triệu Trường Xuyên cũng nhìn người anh trai của mình với ánh mắt không dám tin, hắn biết anh hai mình không đơn giản nhưng tiền không phải là thứ muốn biến nhiều là nhiều ngay, chỉ có điều nghe thấy giọng điệu kiên định của anh hai thì trong lòng hắn lại vừa thấy khiếp sợ trộn lẫn vui sướng. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh nói trước với hai đứa, làm chuyện gì cũng phải động não, cố gắng học tập nhiều vào. Đức Sơn, Trường Xuyên, sự nghiệp của chúng ta giờ mới bắt đầu, đọc sách mới là trọng yếu, thực tiễn cũng quan trọng, chúng ta đang đứng trong một thời đại hoàng kim thì vì sao không thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn chứ? Ánh mắt của Triệu Quốc Đống tràn đầy tự tin và hy vọng, cơn sóng Nam Tuần của Đặng Tiểu Bình đã len lỏi vào mọi ngõ ngách đại lục Trung Quốc, tỉnh An Nguyên cũng không ngoại lệ, kinh tế phát triển cũng theo đó mà lên. Giờ, năm 1992, 14 năm sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông đã thực hiện cuộc Nam Tuần xuống miền Nam sông Dương Tử. Lúc ở đó, ông đã thốt to lên từ nổi tiếng, cạch phẹn. Mở cửa. Sau đó Trung Quốc bắt đầu mở mang kinh tế xã hội và trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế của mình một cách ngoạn mục. Triệu Quốc Đống đã nghĩ rất nhiều cách làm thế nào để nắm bắt thời cơ để trở thành lộng triều nhi của thời đại, không cầu nổi danh hậu thế nhưng ít ra cũng có thể khiến vận mệnh cuộc đời của mình trở nên sáng lạ, thế mới không phụ dị năng mà trời xanh đã ban cho mình. Nờ giờ, lộng triều nhi là người vui chơi bằng cách bơi thuyền ngược dòng nước thủy triều, ám chỉ người lãnh đạo tiên phong. Nguyên lai, kể từ đường triều đến nay, người dân Giang Nam đã hình thành phong tục đạp lãng lộng triều. Vô số nam thanh niên đến xem thủy triều hôm nay, tay cầm cờ nhiều màu sắc ngược dòng nước mà lên, giữa con nước triều quần quận đạp sóng lớn nghịch hải lưu, dùng việc ấy để thể hiện bản lĩnh cùng dũng khí của chính mình. Về sau, càng lúc càng hình thành các cuộc tỉ thí mang tính chất đua tranh nhiều hơn, người có thể lui khỏi đầu sóng nhưng vẫn bảo trì cờ xí trong tay không bị thấm ướt, sẽ là người chiến thắng, có thể giành được hoa hồng tiền thưởng do các hào phú lâm an tài trợ. Cánh phụ nữ lại lấy làm vinh hạnh khi được gả cho Lộng Triều Nhi. Hơn 4.000 đồng biến thành một cái máy nhắn tin khiến Triệu Quốc Đống có phần đau lòng, cũng không xót xa vì tiền mà chỉ vì nghĩ đến sau này loại máy này trở thành thứ đồ cho không cũng không ai lấy. 4.000 đồng này thật sự hao phí không đáng giá, nhất là trong thời điểm tài chính đối với mình cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua có nhiều thứ không phải dùng tiền có thể so đo được, tặng một chiếc máy nhắn tin làm quà sinh nhật cho Đường Cẩn có vẻ rất ý nghĩa. Nó giống như một sợi dây thừng buộc hắn và Đường Cẩn lại cùng một chỗ. Triệu Quốc Đống cứ nghĩ đến cảnh Đường Cẩn nhận được chiếc máy nhắn tin thì đôi má lún đồng tiền lại xuất hiện đầy hưng phấn và hạnh phúc, là hắn lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Xưa kia có Chu Hữu Vương phong hỏa hí chư hầu, mình hao phí 4.000 đồng để chiếm được niềm vui bạn gái, biết rõ vài năm sau thứ đồ này biến thành rác rưởi mà vẫn phải giả bộ dâng tặng hai tay đầy thành kính. Nờ giờ, sự tích Chu Hữu Vương phong hỏa hí chư hầu, Chu Hữu Vương đốt lửa hiệu giỡn các nước chư hầu. Chu Hữu Vương rất sủng ái người đẹp Bao Tử. Bao Tử rất ít khi cười. Hữu Vương tìm mọi cách để làm Bao Tử cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu Cai Trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quách Công Thạch Phủ, Chu Hữu Vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tử cười. Hữu Vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn vội vã mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tử ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tử cười. Song U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần Bao Tử cười, U Vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lửa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. Sau đó không lâu, Chu U Vương muốn lập Bao Tử làm hoàng hậu, lập con trai của Bao Tử làm thái tử. Để đạt được mục đích này, Chu Hữu Vương phế truất hoàng hậu và thái tử. Bố của hoàng hậu là nhà vua nước Thân, được tin con gái mình bị phế truất, hết sức tức giận và liên lạc ngay với những nước khác, dẫn quân đội tấn công nhà Chu. Chu Hữu Vương vội vã ra lệnh đốt lửa truyền tin cho các chư hầu. Nhưng các chư hầu đã không còn tin ở Chu Hữu Vương nữa, dù khói lửa không ngừng, cũng không có một chư hầu nào đến cứu viện. Rất nhanh, kinh đô nhà Chu bị đánh chiếm, Chu Hữu Vương bị giết, Bao Tử bị bắt, Chu diệt vong. Là Tây Chu. Sau đó đến thời Đông Chu. Chương 46, chương 146. Quốc Đống, anh điên rồi sao mà lại mua thứ này? Đường Cẩn vui mừng kêu lên. Chiếc máy nhắn tin hiện chữ tiếng Trung này rất đắt. Trưởng phòng cô vừa mua một cái, một nữ đồng nghiệp trong phòng cô cũng mua một cái. Chẳng qua chồng người ta là phó giám đốc bưu điện huyện, không thể so sánh được mà. Nhưng Triệu Quốc Đống sao lại mua thứ này cho cô? Tiểu Cẩn, sao thế em? Không phải chỉ là một máy nhắn tin thôi sao? Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, thứ này hơn 4.000 tệ mà. Anh không thể có nhiều tiền như vậy mà. Em không cần. Đường Cẩn vừa tức vừa khẩn trương. Cô biết điều kiện gia đình nhà Triệu Quốc Đống, hắn căn bản không thể có nhiều tiền như vậy mà mua thứ này. Triệu Quốc Đống mới đi làm có một năm thì sao có thể kiếm được mấy đồng. Tuy nói quan hệ của hai người trong thời gian này hơi nhạt đi, nhưng Đường Cẩn không muốn thấy Triệu Quốc Đống vì vậy mà lạc đường. Tiểu Cẩn, em yên tâm, tiền này anh có được một cách chân chính. Em thấy anh là người vì chút tiền mà đi mạo hiểm sao? Triệu Quốc Đống cũng thấy hai tuần không gặp khiến quan hệ của hai người có chút thay đổi. Một tia miễn cưỡng trong mắt Đường Cẩn làm hắn có cảm giác rất không hài lòng. Vậy anh nói cho em biết anh kiếm tiền từ đâu? Đừng bảo với em là nhà cho anh tiền đó. Đường Cẩn lạnh nhạt nói. Có phải nếu anh nói tiền mua máy không có vấn đề, em sẽ nhận không? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, hắn cố làm mình bình tĩnh lại nhưng hắn lại thấy tuyệt vọng. Vẻ ngoài của cô đã lộ một vài thứ mà người ta không biết. Anh nói cho em biết tiền anh kiếm từ đâu. Đường Cẩn do dự một chút rồi nói. Được, em trai anh mở một bãi cắt ở Giang Miếu, anh liên hệ giúp cậu ấy. Mấy tháng qua lãi được vài chục ngàn. Anh muốn mua một máy nhắn tin thì chắc không vấn đề gì chứ. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Cẩn, trước đây nó chan chứa tình cảm vậy mà bây giờ. Em trai anh làm bãi cắt từ bao giờ? Đường Cẩn có chút không tin. Mấy chục ngàn nói thì dễ nhưng một tháng lương của Triệu Quốc Đống là bao nhiêu? Không đầy 200 tệ, một năm tính cả tiền thưởng thì cũng không quá 4.000 tệ. Mấy tháng kiếm được vài chục ngàn, vậy làm như thế nào? Như vậy mấy năm không phải thành triệu phú sao? Không lâu sau khi anh đến đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống có chút đau lòng, xem ra có một số việc đã xảy ra. Mặc dù hắn cố gắng muốn ngăn điều đó diễn ra nhưng cuối cùng quy luật khoa học vẫn không thay đổi theo ý hắn. Chẳng qua hắn bây giờ nên toàn lực ngăn cản, hay là cứ thuận theo tự nhiên. Triệu Quốc Đống đột nhiên cũng không dám xác định. Khai thác cắt có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Đường Cẩn vẫn không tin. Có tin hay không thì do em. Anh mua máy rồi, coi như quà sinh nhật của em, anh không thấy có gì không đúng cả. Triệu Quốc Đống nói với giọng bực bội. Nhưng phòng em chỉ có trưởng phòng mới có máy nhắn tin. Đường Cẩn do dự một chút. Thứ nhất do máy nhắn tin này rất đẹp, thứ hai là cô không tiện từ chối ý tốt của Triệu Quốc Đống. Nhưng nếu nhận quà này của Triệu Quốc Đống thì... Ừ, được tặng chứ không phải ăn trộm mà, chẳng lẽ như vậy cũng hạn chế. Triệu Quốc Đống hử một tiếng đầy khinh thường. Vậy thì em nhận. Đường Cẩn có chút xấu hổ nhận máy nhắn tin, câu nịch nịch trong tay. Hai tay cô ấn vào một bên nút, máy nhắn tin liền hiện ra khỏi vỏ, rất tiện. Triệu Quốc Đống cũng có chút vui vẻ. Thằng kia có lẽ chưa chính thức cưa đổ Đường Cẩn. Chẳng qua theo hắn thấy thì đã rất nguy hiểm. Nếu hắn cứ để mặc thì Đường Cẩn rơi vào tay đối phương là sớm hay muộn. Lịch sử đã có thay đổi một chút. Trong mơ thì bây giờ Đường Cẩn đã chính thức dựa vào lòng thằng kia, căn bản không nhận quà gì của hắn. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống thấy vẫn còn hy vọng. Triệu Quốc Đống khẽ cầm tay Đường Cẩn rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Cẩn, đừng không tin vào anh như vậy. Điều về quận An Đô cũng không còn xa nữa đâu, cũng không phải không thể thực hiện được. Anh tin chỉ cần chúng ta tin tưởng thì sẽ đi được đến cùng. Đường Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mê man, cuối cùng đã bị ánh mắt của Triệu Quốc Đống khuất phục và chấp nhận cho hắn hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đường Cẩn đúng là chịu áp lực rất lớn. Tương Vĩ Tài không biết từ đâu mà biết tình hình bạn trai của cô ở Giang Khẩu. Y chẳng những không chịu buông mà còn tăng thêm mức độ tán tỉnh. Gần như hôm nào Tương Vĩ Tài cũng gọi đến thăm hỏi, hết giờ làm buổi chiều lại đến đón cô. Tương Vĩ Tài không mời cô đi ăn cơm lại mời cô đi dạo, đi công viên. Mặc dù Đường Cẩn không ngừng từ chối nhưng vẫn không thể làm mất mặt Tương Vĩ Tài quá đáng. Cô thường cùng đồng nghiệp nhận lời mời cùng đi ăn của Tương Vĩ Tài. Ngay cả Đường Cẩn cũng không biết mình có thể chống cự lại được bao lâu. Đồng nghiệp đều khuyên cô thực tế một chút. Từ công an huyện Giang Khẩu muốn điều lên mấy phân cục gần thành phố là điều không thể. Tương Vĩ Tài lại có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại yêu cô như vậy, hai người đúng là một cặp trời sinh. Nhất là khi bố mẹ cô biết chuyện thì nói rõ không chấp nhận chuyện của cô và Triệu Quốc Đống. Dù Triệu Quốc Đống có thể lên quận An Đô hay không thì bố mẹ cô cũng không chấp nhận. Theo bọn họ thấy thì điều kiện gia đình hai nhà không xứng với nhau. Tốt nhất là cô chia tay với Triệu Quốc Đống và yêu Tương Vĩ Tài. Đường Cẩn đúng là sắp bị mức độ tán tỉnh cực mạnh của Tương Vĩ Tài mà rơi vào lòng y gì bây giờ bố mẹ cô lại kiên quyết phản đối như vậy, cô đúng là có suy nghĩ chia tay với Triệu Quốc Đống. Áo nhanh chóng bị vấn lên, núm vú đỏ hồng bị Triệu Quốc Đống gầm lấy, váy cũng đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Hai cơ thể trần truồng ôm nhau trên giường. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng hai người như cảm nhận áp lực trong lòng đối phương, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Tiếng rên rỉ quen thuộc của Đường Cẩn một lần nữa đã vang lên bên tai Triệu Quốc Đống. Đến khi gần 10 giờ tối thì Triệu Quốc Đống mới mềm nhũn nằm trên giường. Đường Cẩn nghỉ một lúc thì mới đứng dậy mặc quần áo và chải lại tóc. Nhưng hai má cô đỏ ửng lộ rõ sự thỏa mãn sau khi được ân ái. Quốc Đống, bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Đường Cẩn nằm trong lòng Triệu Quốc Đống, chấp nhận cho tay hắn sờ sờ ngực cô. Ồ, bố mẹ em có thái độ như thế nào? Triệu Quốc Đống đã biết rõ chuyện này nhưng vẫn hỏi. Còn có thể như thế nào nữa? Kiên quyết phản đối. Vì sao? Vì anh ở huyện nên không có tương lai ư. Bố mẹ nói chúng ta cách nhau quá xa nên không thể ở bên nhau. Đường Cẩn thở dài một tiếng. Bố mẹ cô nói rất khó nghe. Nói điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống kém, lại ở huyện, không có quan hệ, không có tiền thì sao có thể lên thành phố. Mà điều kiện gia đình Tương Vĩ Tài lại tốt như vậy, người ta lại có tương lai, vậy chọn ai thì không cần lo lắng. Nhưng tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được ngay sao? Đường Cẩn có chút buồn. Quốc Đống gì cũng tốt nhưng bị phân công công việc về Giang Khẩu thì gần như rất ít cơ hội lên quận An Đô. Nếu hai người lấy nhau thì cách mấy chục km, hơn nữa có con thì sẽ như thế nào? chẳng lẽ nói mấy chục km có thể chia cách tình cảm của chúng ta? Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện mâu thuẫn trong lòng Đường Cẩn nên nói. Tiểu Cẩn, bây giờ là thời đại biến hóa rất nhiều. Có lẽ vài năm nữa em phát hiện suy nghĩ bây giờ rất đơn giản. Không chừng chúng ta không làm cảnh sát nữa thì sao? Không làm cảnh sát thì anh làm gì? Đường Cẩn giật mình ngồi dậy. Quốc Đống, anh đừng có xúc động, đừng nghĩ rằng mở bãi cắt với em trai anh kiếm được chút tiền là quên đi tất cả. Làm kinh doanh có lúc được lúc thua, ai có thể nói rõ. Hơn nữa anh học trường cảnh sát, sau này ra ngoài chưa chắc đã tốt như anh nghĩ. Biết mà. Triệu Quốc Đống có chút ấm áp, Tiểu Cẩn vẫn yêu mình, lời này nói rõ ít nhất bây giờ cô vẫn suy nghĩ cho hắn. Anh chỉ ví dụ mà thôi. Chẳng qua Tiểu Cẩn, thời đại thay đổi rất nhanh, em không thấy bên cạnh chúng ta đã có nhiều điều biến hóa sao? Quốc Đống, anh đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ điều kiện chưa cho phép, chúng ta có thể chờ mà. Đường Cẩn nói. Chờ. Anh rất tin vào em nhưng bố mẹ em có đồng ý không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đường Cẩn là một cô gái hiếu thuận lại mềm yếu, ở vấn đề này hắn không biết mình thay đổi được không. Em cứ không đồng ý thì cuối cùng sẽ có biện pháp. Được rồi, chúng ta chờ xem vậy. Nhìn ánh mắt mê ly của Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống không nhịn được hôn lên tai cô. Chương 47. Anh, em dựa theo ý của anh mà mua. Công ty Quang Lộ An Nguyên mua với giá gấp 1,2 lần giá gốc, bây giờ đã tăng lên thành 1,5 lần giá gốc và còn có thể tăng nữa. Còn cả công ty Thiên Đình An Nguyên, mua với giá gốc, bây giờ tăng lên 1,3. Em đang mua hai loại này. Còn có cả công ty điện tử Kim Quang An Đô, bây giờ có giá chỉ bằng 0,8 giá gốc nhưng không ai mua, em cũng không dám mua. Lúc này Đức Sơn đã là người khá nổi tiếng ở khu chợ buôn bán cổ phần tại Miếu Ngưu Vương. Y đang nói rất sôi nổi với Triệu Quốc Đống, rất khó có thể tưởng tượng chỉ nửa tháng trước nó là thằng không hiểu gì cả. Ừ, điện tử Kim Quang thì đừng mua, đó là hàng chết. Dù nó rẻ như thế nào cũng không mua. Trong mơ Triệu Quốc Đống không rõ cuối cùng điện tử Kim Quang là như thế nào nhưng theo hắn nhớ thì công ty này rất suy sụp. Giấc mơ đâu có như những gì được ghi vào máy tính mà mọi thứ rõ ràng, hắn chỉ nhớ những ấn tượng chính mà thôi. Hả? Em đang định chờ nó giảm thêm thì sẽ mua. Đức Sơn rất tin vào phán đoán của Triệu Quốc Đống nên không có ý kiến gì. Có những thứ không phải rẻ là có thể mua. Triệu Quốc Đống đi dọc theo đường ở Miếu Ngưu Vương, trên đường có không ít cửa hàng, từng tờ giấy viết các tên các công ty, chỉ người trong ngành thì mới hiểu được. Một số người lại đang ngồi xổm cầm mấy tờ giấy và không nói gì. Chẳng qua nếu có người đến hỏi thì lại nói liên hồi, sau đó mấy người đến chỗ yên tĩnh mà giao dịch. Tiền và giấy chứng nhận trao đổi nhau, rất nhanh chóng. Cũng thi thoảng có người cầm một tập giấy đi xung quanh giới thiệu, một tệ một tờ. Mấy loại cổ phiếu gần An Đô như Lam Sơn, Kiến Dương, Miên Châu, Nam Hoa đều có thể thấy ở nơi này. Triệu Quốc Đống và Đức Sơn tìm một quán cơm mà ăn, bên trong mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nội dung trong đó đều nói về Thiên Đỉnh bên Kiến Dương bị mất giá, hoặc thép An Cương bên Nam Hoa lại tăng, thi thoảng có tiếng máy nhắn tin vang lên, khách liền mượn máy điện thoại của quán mà gọi về. Sau đó nói với những ngôn ngữ khá khó hiểu, toàn là ám hiệu. Anh, người vừa nghe điện vừa nãy nhất định là người bên Kiến Dương hoặc Miên Châu. Bọn họ trao đổi tin với nhau, như vậy có thể có phản ứng nhanh mà mua các loại cổ phiếu, kiếm được nhiều lắm. Đức Sơn rất hâm mộ mà nói. Đừng nghĩ nhiều làm gì. May phải nhớ mấy loại cổ phiếu anh bảo mua thì càng thấp càng mua vào, nếu qua giới hạn anh nói thì không được mua, một tờ cũng không được mua. Triệu Quốc Đống biết sức hấp dẫn của việc đầu tư cổ phiếu đen này. Nhưng hắn đã ra lệnh cho Đức Sơn, chỉ mua không bán. Hắn biết cách mua và bán trao tay kiếm không ít, nhưng trên thực tế không bằng người giữ đến cuối cùng. Chỉ cần sang tháng 2, 3 của năm sau thì cổ phiếu sẽ vào thời kỳ đỉnh cao, lúc ấy bán hết số cổ phiếu trong tay thì lợi nhuận hơn xa bây giờ. Đức Sơn mặc dù khá ngứa ngáy trong lòng, nhưng Triệu Quốc Đống ra lệnh như vậy thì y không dám cãi lại. Huống chi cổ phiếu đúng là có nguy hiểm và không chắc chắn, vậy bây giờ cứ ngoan ngoãn theo lời ông anh mà làm là được. Trời tháng 10 bắt đầu mát. Bây giờ là giữa trưa nên mặc dù khá nắng nhưng vẫn còn mát mẻ. Lưu Mánh lúc này đã nhịn Triệu Quốc Đống đủ mệt. Mấy vụ trộm xe đạp và mấy vụ án lừa gạt được y xử lý khá tốt. Bên bị hại còn đến trước đồn công an đốt pháo cảm ơn. Mà Triệu Quốc Đống cũng không chịu thua, hai vụ án Lưu Mánh đánh nhau ở xã Thổ Lăng đều bị Triệu Quốc Đống dẫn theo người của phòng an ninh xã bắt 12 tên tham gia vụ việc lại. Trong đó có 2 tên chạy sang huyện Bình Xuyên cũng bị bắt. Đồng thời còn phá được vài vụ án các năm trước. Ngoài 2 tên bị khởi tố, có 3 tên bị đưa đi lao động công ích, 7 người còn lại bị đưa vào phòng an ninh nốt vài ngày. Việc này làm xã Thổ Lăng chấn động mạnh, sức ảnh hưởng không thua gì biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở đại quan khẩu lúc trước. Người dân xã Thổ Lăng ngồi ở quán nước đều nói về cảnh sát Triệu. Người này sau khi xử lý xong đại quan khẩu liền muốn nhằm vào đám lưu manh bên xã Thổ Lăng. Cả xã Thổ Lăng liền trở nên yên bình, ngay cả đám suốt ngày mượn rượu làm loạn cũng không thấy xuất hiện. Hai thôn của xã Thổ Lăng thậm chí còn viết thư cảm ơn gửi tới đồn công an Giang Miếu và công an huyện. Đảng ủy khu Giang Miếu tổ chức hội nghị quý bà theo thông lệ. Trong hội nghị không ngừng ca ngợi công tác trong nửa năm qua của đồn công an Giang Miếu. Nhất là chiến dịch phá án vừa rồi đã tạo được tiếng vang cho đồn, cho đảng ủy khu. Điều này làm Khâu Nguyên Phong rất hãnh diện với các lãnh đạo đảng ủy và lãnh đạo các xã, thị trấn, đầu lưỡng cao hơn bình thường một chút. Kinh doanh bãi cắt đã đi vào ổn định. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu cũng bắt đầu khởi công làm đường, chẳng qua nguyên liệu chưa dùng đến mấy. Mấy công trình này duy trì liên tục trong nửa năm, nói cách khác trong vòng nửa năm bãi cắt của Triệu Quốc Đống đã có mối tiêu thụ. Đây là chưa tính bên đại quan khẩu và xã Thổ Lăng cũng có người tới mua cát. Triệu Trường Xuyên cẩn thận hơn Đức Sơn nhiều. Các công tác tính toán tiền lương và ghi chép ở bãi cắt do nó xử lý. Một đám công nhân đều thích cậu thanh niên luôn tươi cười, lễ phép này. Đương nhiên đây cũng là do lúc trước Đức Sơn rất cứng rắn. Dùng cả mềm và rắn thì mới làm đám công nhân sợ. Theo Trường Xuyên đánh giá thì với việc kinh doanh bây giờ thì từng tháng có thể lãi được 5, 6 ngàn tệ. Trạng thái này còn có thể duy trì liên tục đến sang năm khi công trình làm đường kết thúc. Nhưng biết đâu trong thời gian đó lại có công trình khác thì sao? Khai thác cát đúng là một kho báu không mất tiền, nhưng điều kiện chính là anh có quan hệ tốt và con đường tiêu thụ ổn định. Trên thực tế Triệu Quốc Đống không quá coi trọng việc kinh doanh này. Trong tương lai còn nhiều ngành kiếm tiền lớn hơn. Nhưng đây lại là khởi nguồn tài chính của hắn, không thể sơ sót. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống với Cổ Chí Thường cùng Dương Thiên Bồi khá tốt. Ba người cứ một vài tuần lại tụ tập ăn uống nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng đã giúp một người bà con của Dương Thiên Bồi đến trại nông nghiệp làm. Đương nhiên đây là hắn nhờ Khâu Nguyên Phong. Mặc dù chỉ tiêu ở cơ quan này ít nhưng không phải không có biện pháp. Chương 48. Lễ hội ở xã Đại Quan Khẩu khá náo nhiệt. Cứ mùng 1, 10 năm hàng tháng thì ở đây rất náo nhiệt. Mà ngày 15-8 năm nay lại càng náo nhiệt hơn. Trước và sau miếu đều có nhiều người, dân chúng mấy huyện xung quanh cũng kịp thời tới tham gia lễ hội. Các thứ đồ ăn vặt đều có, các cửa hàng bán đồ vàng mã bày đầy trước miếu, mấy đồ thủ công cũng được đưa ra bán. Ví dụ như tiền giấy, tượng đều khiến người đến miếu dừng chân lại xem. Bánh trung thu ở đây thực ra lại không được chú ý nhiều như các chỗ khác. Triệu Quốc Đống dẫn theo Hồ Minh Quý, Đàm Khải chạy đến miếu thì đã là 10 giờ trưa. Nhân viên phòng an ninh đã sớm đến đây. La Trường Vinh bởi vì xã tổ chức hội nghị đảng ủy nên không đi được. Bên này chỉ có mình Triệu Quốc Đống chịu trách nhiệm. Cứ đến mùng 1, 15 thì ở xung quanh miếu đều có mấy tên trộm cắp đến hành nghề. Đây là chuyện mà phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu đau đầu nhất. Cứ đến mấy ngày này là có dân chúng khóc lóc đến phòng an ninh báo án. Tuy tổn thất không nhiều, bình thường chỉ là mấy chục tệ nhưng dân chúng cũng đau lòng. Cho nên phòng an ninh cứ gặp đợt này thì đều phải huy động hết người để cố gắng trấn áp đám ăn cắp. Khi còn ở đội cảnh sát hình sự, Triệu Quốc Đống đã theo một đồng chí kỳ cựu nửa tháng. Nửa tháng này chuyên môn đến mấy chùa miếu và chợ để theo dõi. Sau nửa tháng này làm Triệu Quốc Đống có nhiều thu hoạch. Cho nên mấy lần trước Triệu Quốc Đống cũng bắt được vài tên trộm. Triệu Quốc Đống cũng không làm khó bọn họ, để người phòng an ninh yêu cầu bọn họ đến đứng dưới cờ phía sau miếu, nghe dân chúng chửi tới, sau đó cũng làm cho dân chúng cảnh giác với đám người sống nhờ ăn trộm này. Chiêu này đúng là có hiệu quả khá cao. Đám trộm quanh đây đều nhận ra Triệu Quốc Đống. Chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa tới là đám này tự động biến mất, hoặc là ngồi trong quán nước uống cả ngày. Lâu dần việc này đã thành thói quen. Triệu Quốc Đống và Hồ Minh Quý đi tới quảng trường nhỏ phía sau miếu, đây là nơi đông người nhất. Mặc dù trời đã dần chuyển lạnh nhưng do dòng người khá đông nên cũng khiến hai người đổ mồ hôi. Mấy người quen thuộc rất nhanh cũng biến mất trong dòng người. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ mình có thể ngăn hết bọn họ. Dù là ai cũng có quyền đến hội. Không thể vì lúc trước người ta ăn trộm mà bây giờ cấm người ta tới. Triệu ca, hôm nay nghe nói rất náo nhiệt, hay là mua thứ gì đó. Hồ Minh Quý bây giờ đã rất thành thật đi theo Triệu Quốc Đống. Mấy tháng nay làm cho Hồ Minh Quý thấy được một nhân vật rất có năng lực. Ở đây có gì hay mà mua? Ha ha, anh nhìn mấy bức tượng làm bằng cỏ, che kia đi, được đó. Mua tặng bạn gái thì rất có ý nghĩa ạ. Hồ Minh Quý thi thoảng gật đầu và chào người quen đi qua. Ừ, vậy lát nữa đi xem sao. Triệu Quốc Đống không ngừng nhìn quanh. Rất nhiều người, từng khuôn mặt lướt qua, nếu muốn tìm ra mục tiêu trong số này đúng là không dễ, xem ra về sân thì ổn hơn. Nửa tiếng sau Triệu Quốc Đống về vị trí cũ. Hắn ngồi xổm trên một tảng đá và nhìn đám người qua lại. Hôm nay có vài tên biết điều mà tự rời đi. Nếu như cứ đi ngang qua trước mặt, Triệu Quốc Đống coi bọn chúng là muốn khiêu khích mình, như vậy nhất định phải trừng trị. cũng may hiện tượng này không xảy ra. Ánh mắt Triệu Quốc Đống rất nhanh tập trung mục tiêu. Đây là ba nam, một nữ, trong đó có hai người tuổi khá cao tầm hơn 30, ăn mặc cũng rất bình thường, cũng không có động tác gì lạ. Nhưng Triệu Quốc Đống ngửi ra được đây là mấy tên lão luyện. Cô gái kia khá đẹp, người cao gầy, trên khuôn mặt trắng có đeo một chiếc kính râm chiếm gần nửa mặt, chiếc vòng trang sức kim loại lắc lư trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng và mỏng bên ngoài lộ ra chiếc áo lót màu đen, cả người lộ rõ hơi thở cao quý mà quyến rũ. Về phần thanh niên còn lại thì mắt thi thoảng lóe ra và nhìn xung quanh, hơn nữa ngón tay không ngừng xoay chuyển. Triệu Quốc Đống không biết tên này muốn làm gì. Lễ bái ư? Hình như không phải, mấy người này mặc đồ đắt tiền và đeo trang sức có lẽ bằng một năm tiền lương của hắn, nơi này có mục tiêu gì để bọn họ ra tay? Là người bán hàng hay là du khách? Nơi này được xây từ lâu nên hấp dẫn nhiều du khách, thậm chí có cả du khách từ tỉnh khác nghe danh mà tới. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng có mục tiêu đáng để mấy người này ra tay. Chẳng qua dù như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng trong khu vực mình phụ trách xảy ra chuyện. Dù đó là ai nếu dám can đảm khiêu khích hắn, vậy hắn sẽ không lùi bước. Du khách đi lại quanh sân trước miếu chủ yếu là người từ ngoài chứ không phải dân chúng xung quanh. Bọn họ thích xem các thứ đẹp mắt ở trước sân, ví dụ như tượng cỏ, giày cỏ, các bức tượng đá tinh xảo, các tác phẩm điêu khắc, mấy thứ làm bằng đất sét. Những thứ này đều đủ để người ta phải chú ý. Những này mặc dù bình thường không nhiều, nhưng hôm nay lại khác. Cứ đến Trung Thu hàng năm thì đều là kỳ lễ bái quan trọng nhất. Có không ít du khách bên ngoài lựa chọn thời gian này mà tới lễ bái. Bọn họ đến nhiều như vậy thì đúng là sẽ gây không ít phiền phức cho đồn công an Giang Miếu. Từ Hoa, Bảo Trọng Bình không nên gây chuyện, hai người bên kia là đám cảnh sát đó. Khi Triệu Quốc Đống lạnh lùng quan sát đối phương cũng nhận ra Triệu Quốc Đống. Ánh mắt sắc như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm làm bọn họ nhận ra thân phận của Triệu Quốc Đống. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng không hề có ý muốn giấu. Anh, ở xã nghèo này thì anh sợ gì chứ? Cảnh sát thì có thể làm gì? Chủ yếu là đám rượu chè bê tha, Trọng Bình chẳng qua chỉ là đi chơi một chút và thử tay mà thôi. Người đàn ông khác lạnh nhạt nói. Không, chỉ sợ cậu nhìn nhầm. Tên kia không đơn giản đâu, hắn đang cảnh cáo chúng ta. Cậu có chú ý thấy không? Hắn còn cố ý lộ còng tay ra đó. Người đàn ông đeo kính mắt hơi lớn tiếng nói. Vậy thì sao chứ? Có giỏi thì hắn đi bắt Trọng Bình đi. Huy ca, sao đến xã cho thoải mái mà lại lo lắng như vậy? Cô gái trêu chọc mà nói. Sợ chết đuối ở mương sao? Ừ, người càng lao luyện càng nhát gan, đây là câu kinh điển nhưng lại là danh ngôn chí lý. Người đàn ông đeo kính lớn tiếng nói. Bảo Trọng Bình về, đừng gây chuyện. Chương 49. Triệu Quốc Đống đã động. Hắn chú ý đến tên thanh niên kia, tên này đi lại trong dòng người, bước chân rất nhẹ, động tác linh hoạt đúng là người lão luyện. Chẳng qua thấy như thế nào cũng không phải người kiếm ăn nhờ nghề này, hoặc là nói không nên xuất hiện ở mấy khu như thế này. Một người đàn ông ăn mặc khá bình thường không hề chú ý đến thanh niên đi sát qua bên mình. Ý đang nhìn quanh như tìm gì đó. Tên thanh niên giả vờ lảo đảo không người, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường và vội vàng rời đi. Triệu Quốc Đống đã chắn trước mặt đối phương. Lấy ra. Gì cơ? Thanh niên ra vẻ tức giận, trong mắt lộ ra một tia lo lắng không giấu được Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Lấy ra, đây là địa bàn của tôi, đừng làm tôi tức. Làm loạn hả? Tên thanh niên đỏ mặt và tức giận vì vẻ khinh thường của Dương. Tay nhét trong túi áo vung lên nhằm vào Triệu Quốc Đống. Hừ, múa rượu trước mặt lỗ ban. Triệu Quốc Đống hơi nghiêng một chút tránh khỏi tay của đối phương. Hắn vung tay dùng khuỷu tay đánh vào tay đối phương. Ngón tay cũng nhẹ nhàng lấy thứ gì đó ở trong lòng đối phương ra. Chỉ là sau đó hắn có chút kinh ngạc, đó chỉ là một quyển sổ bình thường. Thanh niên đỏ mắt lên, lần này đúng là quá mất mặt. Đám Huy ca đứng bên kia, mình không ngờ lại bị xấu mặt với một tên tuổi tương đương. Điều này làm mình về sau làm ăn như thế nào? Tên thanh niên liền nghiêng người vùng đấm, chân sau cũng đạp tới nhằm vào Triệu Quốc Đống, một chiêu hai thức. Ồ, cũng có năng lực đó. Triệu Quốc Đống không hề e ngại, chẳng qua hắn cũng hơi giật mình. Người này đúng là giỏi đánh, vậy ba tên kia không phải càng mạnh hơn sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không hề nhân nhượng. Hắn vung chân tránh khỏi chân đối phương, tay phải cũng vung lên ngăn lại đòn bằng tay của đối phương. Đồng thời túm được tay và bóp chặt khiến đối phương nhún ra. Cậu nhóc, xem ra chỉ có thể để người nhà cậu đến bảo lãnh thôi. Bỏ tay. Biết tao là ai không? Thanh niên cố nhịn cơn đau từ cánh tay truyền tới, y muốn dây ruột nhưng cả người không có một chút sức lực nào cả. Y chỉ có thể cắn răng mà chịu, chán đổ mồ hôi, tất nhiên chiêu này của Triệu Quốc Đống khá mạnh. Tôi không cần biết cậu là ai, đây là nơi tôi phụ trách, tôi đã cảnh cáo các người đừng gây phiền phức cho tôi, nhưng các người lại không thèm để ý. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt và lạnh lùng nói. Có tiếng bước chân vội vàng đi tới, Triệu Quốc Đống không thèm để ý hắn biết là mấy tên kia. Chẳng qua hắn không cho rằng giữa ban ngày mà bọn họ dám khiêu khích cơ quan công an. Cậu bạn thả nó ra đi. Em tôi không biết chuyện, tôi xin lỗi thay nó. Người đàn ông đeo kính nói. Triệu Quốc Đống thấy tên đàn ông bên cạnh người này vẫn không cam lòng nên cười lạnh một tiếng. Tôi thấy các anh phải hiểu quy định mới phải. Tôi đã nhắc nhở các anh vậy mà cố ý phạm tội sao? Có phải nghĩ rằng tôi dễ ăn hiếp sao? Ha ha, anh bạn, nói vậy cậu cũng nhìn ra anh em của tôi cũng không có ý này, chẳng qua chỉ ngứa tay thôi mà. Người đàn ông đeo kính cười cười một tiếng và xin lỗi. Nói thật chúng tôi không kiếm ăn từ nghề này, dù là muốn kiếm ăn thì cũng không đến đây. Phải không? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương một lúc với ánh mắt rất lạnh lùng khiến người đàn ông đeo kính hơi biến sắc. Hắn lúc này mới gật đầu bỏ tay thả tên thanh niên ra. Được rồi, anh đã nói như vậy thì lần này bỏ qua. Nhớ là dù ở đâu, dù anh có bản lĩnh gì thì anh không lật trời được đâu, đừng có khiêu khích với pháp luật. Ha ha, cậu nói khá thú vị, có thể làm bạn không? Tôi là Tiểu Huy, bọn họ đều gọi tôi là Huy ca hoặc Tiểu Huy. Người đàn ông thanh niên cười cười chờ phản ứng của đối phương. Tôi họ Triệu, công tác ở đồn công an Giang Miếu, đây là khu vực tôi phụ trách. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn không đáp ứng với đối phương, cũng không từ chối. Đối phương nói đúng, tên thanh niên này cũng không phải ăn trộm mà kiếm sống. Với thân thủ của y thì có vẻ không cần như vậy mà kiếm ăn. Chẳng qua chỉ là ngứa tay nên muốn thể hiện trước mặt bạn bè mà thôi. Được, hôm nay Tiểu Huy nhận ơn này của cậu. Chúng tôi đi trước, lần sau gặp lại. Tiểu Huy rất sảng khoái mà nói, ý vung tay lên chào rồi dẫn ba người kia đi. Triệu Quốc Đống nhìn mấy người kia rời đi rồi mới cầm quyển sổ đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên vẫn đang ngắm cảnh. Ông anh, đây là của anh phải không? Đây, vật về chủ. Ha ha, cảm ơn cậu. Thứ này mặc dù không đáng giá mấy nhưng bên trong có số điện thoại của mấy đồng chí cũ của tôi. Nếu mất thì có lẽ cả đời không liên lạc được. Người đàn ông trung niên khá cao to, đầu cắt ngắn thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Vậy anh nên giữ cho kỹ, chẳng qua thanh niên kia cũng chỉ là ra vẻ mà thôi, nếu không ví của anh đã mất. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng lần sau có lẽ không may mắn như vậy đâu. Cậu là cảnh sát thì sao không bắt bọn họ? Người đàn ông trung niên có chút tò mò về biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Bọn họ không phạm tội thì dựa vào cái gì mà bắt? Dù là thanh niên trộm sổ của anh, cậu ta cũng không cố ý phạm tội, chẳng qua là thể hiện một chút mà thôi. Huống chi quyển sổ này có tác dụng lớn với anh, nhưng pháp luật chỉ tính trên giá trị vật phẩm, còn chưa đến mức phạm tội. Cho cậu ta một bài học như vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà giải thích. Không phải tội phạm vậy vi phạm pháp luật thì sao? Người đàn ông trung niên nói. Cũng có thể. Vậy phải xem xác định như thế nào. Cho nên tôi cảnh cáo bằng miệng với cậu ta. Triệu Quốc Đống mở to mắt, người này còn muốn can thiệp vào quyền xử lý của mình ư? Người đàn ông trung niên có lẽ thấy vẻ khó chịu trong giọng Triệu Quốc Đống nên cười nói. Cậu bạn, tôi không có ý khác, chỉ là tham khảo một chút mà thôi. Nói thật tôi cảm ơn cậu đã lấy lại thứ này cho tôi. Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Nghe giọng thì anh có vẻ là người ở huyện. Sao, cậu nghe ra giọng của tôi ư? Người đàn ông trung niên vui vẻ mà nói, có vẻ y không tin. Ừ, giọng của anh mặc dù thay đổi nhiều nhưng cách phát âm thì vẫn có vẻ của huyện chúng ta. Hơn nữa vừa nãy anh nhìn quanh như là nhớ lại kỷ niệm xưa. Nên tôi đoán anh là người cụ huyện. Triệu Quốc Đống nói. Người đàn ông trung niên không ngờ Triệu Quốc Đống quan sát cẩn thận như vậy nên gật đầu và chỉ về phía nam. Tôi là người huyện Bình Xuyên nhưng hay sang Đại Quan Khẩu. Từ bé cũng thường sang đây chơi. Vào lính hơn 20 năm, cảnh còn người mất. Tôi đúng là nhớ lại thời gian vô tư hồi bé. Triệu Quốc Đống lấy bao thuốc ra mời đối phương một điếu rồi nhét vào túi. Đại Quan Khẩu thay đổi không nhiều, nhất là miếu vẫn như xưa. Cứ ngày rằm, mồng một hàng tháng vẫn náo nhiệt như trước. Dân chúng huyện Bình Xuyên, Mai, Giang Khẩu đều tới, thậm chí tỉnh ngoài cũng tới. Ừ, cậu là người đồn công an Giang Miếu ư? Các cậu không phải cứ đến rằm, mồng một là tới đây trực sao? Người đàn ông trung niên thấy Triệu Quốc Đống cất thuốc không hút thì có chút kinh ngạc, nhưng ý vẫn tự châm hút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Nếu đồn không có việc gì lớn thì sẽ tới. Đại Quan Khẩu cũng có phòng an ninh, số người tới lễ nhiều nên khó tránh khỏi có một số tên trộm vặt, thi thoảng phải cảnh cáo. Dân chúng kiếm tiền không dễ, bọn họ thành tâm tới lễ bái thì phải để bọn họ vui vẻ ra về mới được. Triệu Quốc Đống không biết từ lúc nào đã coi đối phương như một người bạn nên nói chuyện khá vui vẻ. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Đúng thế, làm cảnh sát cũng không dễ. Nhưng dân chúng thấy cảnh sát làm tốt hay không đó là các cậu có thể làm cho bọn họ sống yên ổn không? Yêu cầu cũng không cao. Những lời này nghe ra thì không có yêu cầu cao, nhưng thực tế lại không đơn giản. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lấy một ví dụ đơn giản, một người bị trộm khi về nhất định sẽ kêu than, rất nhanh sẽ truyền khắp xung quanh. Cảnh sát nếu muốn lấy lại ấn tượng thì có lẽ phá 10 vụ án cũng không bù lại được. Rất đơn giản, quần chúng rất thực tế, bọn họ chỉ chú ý đến chuyện xảy ra đối với mình, tự động quên những thứ không quan hệ tới mình. Hơn nữa thứ tốt thường không nhớ, nhưng chạm vào lợi ích của họ thì 10 năm sau bọn họ vẫn nhớ kỹ. Ha ha, cậu công tác được bao lâu mà nghe đầy cảm xúc như vậy? Tôi khi học ở trường cảnh sát thì đi thực tập ở phòng trị an huyện 2 tháng. Sau khi tốt nghiệp lại thực tập ở đồn công an nội thành An Đô, sau đó được phái về đội cảnh sát hình sự huyện công tác gần 5, sau đó phái tới đồn công an Giang Miếu công tác 5 tháng. Thời gian mặc dù không lâu nhưng kinh nghiệm không ít. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Ồ, cậu tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh sao? Sao làm ở đội cảnh sát hình sự 1 năm lại phái xuống đồn công an? Người đàn ông trung niên có vẻ hiểu chút ít về hệ thống công an. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn của Giang Khẩu và luôn thiếu người. Nhà tôi lại ở Giang Miếu nên được điều về. Triệu Quốc Đống giải thích qua quýt. Nhà cậu ở Giang Miếu. Người đàn ông trung niên nói. Coi như là vậy, bố mẹ tôi ở nhà máy dệt Tân Đô. Ồ, nhà máy dệt Tà Bảo sao tôi thấy giọng của cậu không giống người ở đây, chẳng qua coi nhưng cũng là như vậy. Nhà máy dệt ở đây cũng được 30 năm, khi tôi nhập ngũ thì nhà máy này xây dựng chưa được bao lâu. Vâng. Coi như tròn 30 năm. Triệu Quốc Đống nhìn người đàn ông trung niên rồi nói. Anh tới đây một mình sao? Ừ, tôi vừa được về nên muốn về xem. Nhân lúc chưa chính thức đi làm nên có chút thời gian rảnh nên một mình đi dạo. Người đàn ông trung niên nói. Ở quê bây giờ không còn mấy người, tôi đi một chuyến mà chỉ toàn được mời rượu. Ha ha, đây là đương nhiên mà, bạn bè cũ gặp mặt phải náo nhiệt mới đúng. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi nói. Ông anh nếu không chê thì trưa nay chúng ta cùng nhau ngồi ăn một chút. Được. Người đàn ông trung niên rất sảng khoái đồng ý. Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống cũng không gọi nhiều rượu. Hắn gọi chai rượu gạo rồi uống 2 chén rồi thôi. Điều này làm người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Ý nhìn ra Triệu Quốc Đống uống khá được. Triệu Quốc Đống nói chiều còn phải làm việc nên uống chút rượu tạo không khí là được. Trong bữa cơm, Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên đều thấy khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống thấy người này nói chuyện khá giỏi, không giống người trong quân lính lâu và được chuyển ngành sẽ không quen với cuộc sống. Đám người đó không ngừng oán trời trách người, hoặc ra vẻ kiêu căng. Mà người này lại khác, hiểu về tình hình An Đô, hơn nữa nói chuyện khá sôi nổi. Người đàn ông trung niên cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa có năng lực chuyên nghiệp, lại biết phân tích tình hình làm cho y mở rộng tầm mắt. Nhất là cách phân tích về chính trị làm y cảm thấy đây không phải thứ mà thanh niên hơn 20 tuổi nên có. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ mình và đối phương nói chuyện lại làm đối phương có cảm nhận như vậy. Hắn đưa vài thứ trong mơ vào quan điểm của mình, điều này làm người đàn ông trung niên càng có ấn tượng thêm về Triệu Quốc Đống. Buổi chiều thì bên miếu dần trở lại bình thường, người tham gia lễ hội cũng đã lục tục rời đi. Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên kia Lưu Ca cũng ngồi trong quán nước mà nói chuyện. Cha ở đây mặc dù hơi đắng nhưng lại làm cho người ta bớt buồn ngủ trưa. Hai người nói chuyện đến gần nửa buổi chiều. Nói chuyện từ lịch sử đại quan khẩu đến tình hình an ninh trật tự Giang Khẩu bây giờ. Từ danh lam thắng cảnh bên huyện Bình Xuyên đến sự phát triển mấy năm qua của quận An Đô, mãi cho đến khi vị trà gần hết thì người đàn ông trung niên mới vui vẻ lên xe rời đi. Trước khi đi người đàn ông trung niên hỏi số điện thoại đồn công an Giang Miếu, cũng cho Triệu Quốc Đống số điện thoại liên lạc. Triệu Quốc Đống thậm chí quên hỏi tên của đối phương. Điều hấp dẫn cán bộ cục công an thành phố An Đô đã có câu trả lời. Trong phòng hội nghị do cục trưởng cục công an thành phố chủ trì, thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lôi Chiêu thay mặt thị ủy tuyên bố việc điều chỉnh bộ máy cục công an thành phố. Lờ Tờ Cờ được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng thường trực cục công an An Đô. Hồ Hạ làm ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, phó cục trưởng Tiền Khắc Phượng làm ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, chủ nhiệm ban chính trị. Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an Tạ Kỳ Tường phát biểu tổng kết hội nghị. Đám lãnh đạo công an huyện đều hiểu tranh giành chức phó cục trưởng thường trực này đã kéo dài 3 tháng. Phó cục trưởng thường trực trước đó sau khi điều đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, vị trí này được mọi người tranh đoạt rất gay gắt. Bây giờ trong 3 phó cục trưởng thì ngoài phó cục trưởng Hoàng Chân bởi vì nguyên nhân nên rời khỏi cuộc tranh đoạt, 2 phó cục trưởng khác có thể nói tương đương nhau. Một phó cục trưởng được điều từ trưởng phân cục Liên Hồ Quảng Trường Phong, một là phó cục trưởng được đề bạt từ đội trưởng đội cảnh sát giao thông Trần Dân. 2 người này 3 năm trước cùng được đề bạt làm phó cục trưởng. Chẳng qua Trần Dân khi làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông thì đã là ủy viên đảng ủy cục công an, mà Quản Trường Phong lại là ủy viên đảng ủy khu Liên Hồ, bí thư đảng ủy kiêm phân cục trưởng phân cục. Nói về kinh nghiệm, năng lực hay quan hệ thì hai người tương đương. Các phân cục và công an huyện trong thành phố đều chú ý đến cuộc tranh đoạt này. Ai cũng biết thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an Tạ Kỳ Tường chỉ còn hơn năm nữa là về hưu, rất có thể đến làm phó chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Lúc này ai đến làm phó cục trưởng thường trực thì có nghĩa rất có thể tiếp nhận chức cục trưởng. Ngay khi mọi người nghĩ một trong hai người kia lên chức thì Lưu Triệu Quốc kia đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều trợn mắt há mồm. Trước đó không ai biết Lưu Triệu Quốc là ai. Đến trước khi tuyên bố thì một số người có tin tức nhạy bén trong cục mới mơ hồ biết vị phó cục trưởng thường trực này mới từ bộ đội chuyển ngành không lâu. Đây vốn là một chính ủy binh đoàn pháo binh ở quân khu phía Bắc. Chương 51. Loan Trinh Viễn nghiêm túc ngồi ở vị trí, bí thư đảng ủy Ngưu Tử Kiến ngồi bên đang phân công nhiệm vụ khi tiếp đón phó cục trưởng mới nhận chức của cục công an thành phố Lưu Triệu Quốc đến công an huyện Giang Khẩu điều tra công việc. Văn phòng cục công an thành phố 2 hôm trước gọi điện tới nói điểm đầu tiên của phó cục trưởng Lưu Triệu Quốc đi kiểm tra công việc đó chính là Giang Khẩu. Điều này làm cả bộ máy công an huyện Giang Khẩu vừa thấy vinh dự vừa thấy áp lực. Loan Trinh Viễn đang suy nghĩ xem tại sao vị cục trưởng Lưu này lại chọn Giang Khẩu làm điểm kiểm tra công việc đầu tiên. Giang Khẩu hình như không nằm trong 8 đồn công an xuất sắc nhất mà. Nói về kinh tế, số dân, tình hình an ninh trật tự của Giang Khẩu, nói về vị trí xếp hạng của công an huyện Giang Khẩu tại cục công an thành phố thì đều đứng ở tầm giữa. Nhưng vị cục trưởng Lưu lại điểm danh lựa chọn Giang Khẩu. Chánh văn phòng cục công an Miêu Hiền có quan hệ khá tốt với Loan Trinh Viễn đã lén nói cho cục trưởng Lưu đã tự mình gạch tên đi kiểm tra công việc đầu tiên ở huyện Hoa Dương, đồng thời lựa chọn điểm đến là Giang Khẩu. Điều này làm Loan Trinh Viễn càng thêm khó hiểu. Được rồi, vừa nay bí thư Ngưu đã bố trí nhiệm vụ tiếp đón cục trưởng Lưu đến phòng ta điều tra công việc. Tôi hoàn toàn đồng ý, ngoài ra tôi nhấn mạnh hai điểm, căn cứ theo tình hình tôi biết thì cục trưởng Lưu không có hứng thú mấy việc xem xét các phòng ban của cơ quan, nhưng nhất định sẽ đến đội cảnh sát hình sự và đồn công an, nhất là đồn công an có tình hình an ninh trật tự phức tạp thì càng thêm chú ý Tinh Văn, Phượng Tường, hai anh nhất định phải chú trọng. Một điểm khác đó là cục trưởng Lưu yêu cầu báo cáo rất cao, ngắn gọn, xúc tích, nghe nói bình thường yêu cầu báo cáo không đầy 20 phút, chủ yếu là trực tiếp đi xem xét. Tôi lo cục trưởng Lưu chưa chắc sẽ tiến hành điều tra công việc theo phòng đặt ra. Mấy đơn vị như đội cảnh sát giao thông và phòng trị an thì tôi đoán cục trưởng Lưu không đến, nhưng đội cảnh sát hình sự thì không vấn đề gì. Chẳng qua mấy đồn công an Bắc Giao, Tây Ngoại và Giang Miếu, tiểu quan phải chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Tường, anh chú ý nhiều một chút. Nói cho các trưởng đồn nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ hỏi bọn họ. Trưởng Phong Loan, cục trưởng Lưu nghe nói không dễ nói chuyện. Hà Phượng Tường có chút lo lắng. Có thể chen vào hai vị cục trưởng Quản và cục trưởng Trần thì nhất định có năng lực và chỗ dựa cực mạnh. Nghe nói vị cục trưởng Lưu thích nhất là đến xem các đồn công an. Nghe nói cục trưởng Lưu đến phân cục Hoa Khê và Long Đàm thấy có vấn đề, chuyện này tuyệt đối đừng rơi vào đầu mình. Chưa gặp trực tiếp thì không rõ mấy. Loan Trinh Viễn có chút đau đầu. Trước đó y cũng đã gặp Lưu Triệu Quốc một lần, đó là trong hội nghị tuyên bố thay đổi bộ máy cán bộ cục công an nhưng chưa nói chuyện gì. Cục trưởng Lưu nhanh như vậy đã đến Giang Khẩu điều tra công việc, ngay cả cơ hội liên lạc tình cảm cũng không có. Sợ là vị cục trưởng Lưu đến tìm vấn đề, như vậy thì không dễ làm. Ngưu Tử Kiến cũng có chút lo lắng. Tin từ hai phân cục kia truyền tới nói cục trưởng Lưu mặc dù nói không nhiều nhưng rất có trọng lượng. Mọi người chuẩn bị tốt là được. Nếu có vấn đề thì che cũng không được. Tra ra vấn đề cũng tốt, có lợi cho việc triển khai công việc của chúng ta mà. Loan Trinh Viễn cũng thấy mình có áp lực lớn. Cục trưởng Lưu rất nhanh đã tới. Đúng như Loan Trinh Viễn dự đoán, vị cục trưởng Lưu chỉ nghe báo cáo khoảng 20 phút, sau đó yêu cầu đến cơ sở tìm hiểu. Mà mấy đơn vị công an huyện Giang Khẩu đưa ra đều bị từ chối hết. Chẳng qua đồn công an Giang Miếu ở xa nhất lại được chỉ đích danh. Điều này Loan Trinh Viễn thầm đắc ý vị dự đoán của mình. Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ lại gặp được Lưu Ca. Chẳng qua hai chữ Lưu Ca bị hắn nuốt trong bụng và biến thành ba chữ cục trưởng Lưu. Vẻ mặt kỳ quái của hắn khiến lãnh đạo công an huyện có chút khó hiểu. Cũng may Lưu Triệu Quốc đến đồn công an Giang Miếu rất thuận lợi, hơn nữa còn chủ động nói ăn tối ở Giang Miếu. Điều này làm đám người Loan Trinh Viễn và Ngưu Tử Kiến đều vui vẻ. Phải biết cục trưởng Lưu đều từ chối ăn cơm ở hai phân cục kia. Sau khi tiễn tổ điều tra của cục công an thành phố, đám người Loan Trinh Viễn lúc này mới ngồi xuống phòng hội nghị đồn công an Giang Miếu mà phân tích tình hình cuộc điều tra này. Tiểu Triệu ngồi đi. Khi Tiểu Triệu vào phòng hội nghị thì có chút hốt hoảng. Ngoài Khâu Nguyên Phong thì Loan Trinh Viễn, Ngưu Tử Kiến cùng Hà Phượng Tường đều có mặt ở đây. Trưởng phòng Loan, Bí thư Ngưu, Phó trưởng phòng Hà. Tiểu Triệu ngồi đi, mấy sếp muốn tìm hiểu tình hình. Nghe nói thời gian trước cục trưởng Lưu đã từng tới Giang Miếu chúng ta. Khâu Nguyên Phong cũng có chút lo lắng. Trong bữa ăn cục trưởng Lưu đã nói bóng gió trước đó không lâu mình tới đại quan khẩu, hơn nữa còn gặp người của đồn công an. Lời này làm Khâu Nguyên Phong rất sợ. Cũng may cục trưởng Lưu tỏ vẻ hài lòng với đồn công an, lúc này tảng đá trong lòng y mới rơi xuống. Tôi không biết đó là cục trưởng Lưu. Giam tháng 8 vừa rồi có hội ở đại quan khẩu, Lưu ca, không, cục trưởng Lưu đến đại quan khẩu nghỉ ngơi và mất một quyển sổ. Tôi tìm lại cho cục trưởng Lưu. Triệu Quốc Đống cũng biết muốn nói qua loa là không thể, vì thế hắn liền nói thẳng câu chuyện ra. Quả nhiên đám người Khâu Nguyên Phong và Hà Phượng Tường càng hỏi rõ hơn, Triệu Quốc Đống trả lời hết, cuối cùng đã làm lãnh đạo công an huyện hài lòng. Loan Trinh Viễn tin lời Triệu Quốc Đống nói không hề giấu hoặc nói quá, nhưng trong bữa ăn cục trưởng Lưu rất hài lòng với tiểu Triệu này, hơn nữa vượt quá mức chỉ tìm lại một quyển sổ. Đây là điều quan trọng nhất, chẳng lẽ nhà cục trưởng Lưu có con gái? Loan Trinh Viễn suy nghĩ khá xa. Đều nói vị cục trưởng Lưu có lai lịch lớn, chẳng những có người ở tỉnh ủy, một vị lãnh đạo quân khu cũng rất coi trọng. Khi Lưu Triệu Quốc chuyển ngành thì còn giữ lại bên mình, sau đó chuyện này đã được quyết định thì còn gọi đến tỉnh ủy An Nguyên, yêu cầu bố trí tốt công tác cho cục trưởng Lưu. Nghe đồn chính là nói có mũi có mắt, thậm chí hình dung ra cả cách nói chuyện của vị lãnh đạo quân khu kia, giống như bọn họ đứng ngay bên điện thoại. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là cục trưởng Lưu không phải cán bộ đơn giản. Từ biểu hiện của cục trưởng Lưu khi điều tra công việc có thể thấy mặc dù không thông thạo nghiệp vụ nhưng hiểu rõ công việc của hệ thống công an, một vài câu hỏi đều trúng chỗ hiểm. Thời buổi này chỉ sợ lãnh đạo từ người bên ngoài thành lãnh đạo trong ngành. Triệu Quốc Đống cũng hiểu nếu tạo được quan hệ với vị Lưu Triệu Quốc này sẽ khiến việc phấn đấu của mình tăng mạnh. Nhưng hắn cũng hiểu qua về tính cách của Lưu Triệu Quốc. Nếu mình cố nhờ vả thì còn phản tác dụng. Không bằng cứ lặng lẽ làm tốt công việc của mình thì hơn. Huống hồ Triệu Quốc Đống đang chưa chú ý đến việc này. Hắn để tâm nhất là bãi cắt đang không ngừng mang đến thu nhập cùng với thị trường chứng khoán. Chương 52. Tháng 11 là đỉnh cao xây dựng nhà ở thôn quê. Bởi vì bắt đầu từ tháng 11 trời ít mưa, thời tiết khô ráo nên thuận lợi cho xây dựng. Mà các công trình thủy lợi phục vụ vụ xuân cũng bắt đầu. Các xã, thị trấn ở khu Giang Miếu bắt đầu xây dựng mương, máng. Nhất là ba xã đồi núi như xã Thổ Lăng, Hát Thạch, Bảo Long càng sôi nổi hơn. Với các mối quan hệ đã tạo dựng của Triệu Quốc Đống, Triệu Trường Xuyên rất nhanh mở thị trường ra mấy xã, thị trấn khác trong khu Giang Miếu. Nhất là xã Thổ Lăng, nguyên liệu cắt đều rơi vào tay Triệu Trường Xuyên. Công nhân bãi cắt cũng tăng lên 20 người, gần như mỗi ngày đều có 10 xe cải tiến đến chở cát, việc làm ăn thuận lợi nằm ngoài suy đoán trước đó của Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên. Bãi cắt Sơn Xuyên là tên Triệu Quốc Đống đặt cho bãi cát. Ý là lấy hai chữ cuối cùng trong tên của Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên mà đặt, số lượng hàng bán ra tăng lên nhiều. Đồng thời số cắt mà công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu cần đã chiếm không đầy 1/3 sản lượng khai thác. Triệu Trường Xuyên cũng hiểu giai đoạn xây dựng đỉnh cao chỉ có 3-4 tháng. Công ty xây dựng số 2 mới là nguồn thu chính của bãi cát. Cho nên y không hề ý kiến việc công ty này thanh toán chậm, y chỉ yêu cầu mọi người tăng công suất mà thôi. Triệu Đức Sơn vẫn đóng quân ở An Đô, nhưng thị trường chứng khoán ở Miếu Ngưu Vương đang nóng bỏng khiến y ngứa ngáy trong lòng. Từng tập tiền hiện lên trong mắt hắn, làm hắn rất buồn bực. Cũng may hàng tháng Triệu Trường Xuyên đều chuyển tiền lãi đến cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng chọn mua mấy loại cổ phiếu mà Triệu Quốc Đống dặn. Lúc này mới có thể làm Đức Sơn hài lòng một chút. Sau lần trước vay tiền và đi chơi ở huyện Bình Xuyên, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Hàn Đông trở nên thân mật hơn nhiều. Chẳng qua hai người đều vô thức muốn tránh không cho Khổng Nguyệt biết. Mặc dù Hàn Đông cũng biết trên thực tế Khổng Nguyệt và Triệu Quốc Đống chưa có quan hệ kia, đương nhiên cô cũng không biết chuyện kia của Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ở rừng cây. Phong Tử Toàn là người đầu tiên cảm nhận ra Triệu Quốc Đống đang muốn vơ cả hai em. Triệu Quốc Đống cũng không định giấu Phong Tử Toàn. Là thằng bạn thân nhất, hắn cảm thấy không cần như vậy. Hơn nữa thực tế hắn chưa có quan hệ thêm với Khổng Nguyệt, mà Khổng Nguyệt sau chuyện lần đó thì càng thêm cẩn thận, hình như lo không cẩn thận là rơi vào bẫy. Quốc Đống, ông nói thật cho tôi có phải ông đang tán em Hàn Đông? Nằm trên giường Triệu Quốc Đống, Phong Tử Toàn vừa hút thuốc vừa nói. Ông hỏi làm gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hừ, đừng mong gạt tôi. Từ mắt của Hàn Đông là tôi nhìn ra rồi. Phong ông có phải có mùi kia không nhỉ? Phong Tử Toàn nói. Mùi gì? Việc này có quan hệ gì với Hàn Đông? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Ha ha, ông có phải đã chơi Hàn Đông không? Ở trên giường này à? Đừng có xấu hổ, đàn ông hơn 20 thì cũng là bình thường, cho nên sau khi chơi gái thì sẽ có mùi. Phong Tử Toàn cười cười đầy xấu xa. Thằng danh này. Triệu Quốc Đống cười mắng. Chẳng qua hắn phải công nhận mũi thằng này thính thật. Chẳng qua không phải là cùng Hàn Đông, mà là Đường Cẩn. Hôm qua khi Triệu Quốc Đống trực ban, Đường Cẩn đã đến Giang Miếu và ở lại trong phòng này của Triệu Quốc Đống. Thời buổi này còn ai để ý mấy việc đó nữa? Đừng giả vờ, ông cứ giả vờ cho tôi đi. Vừa nãy tôi thấy mắt Hàn Đông có vẻ không đúng, có vẻ quyến rũ. Ôi, một cô gái đã nằm dưới thân ông. Phong Tử Toàn vừa hâm mộ vừa nhắc. Vậy ông định sao với Khổng Nguyệt? Làm gì cơ? Tôi không có quan hệ kia với Hàn Đông, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường? Bình thường ở trên giường phải không? Phong Tử Toàn kêu lên. Ông không thấy vẻ ưu oán của Khổng Nguyệt sao? Tôi vẫn bực vì sao ông không đi tìm Khổng Nguyệt, chẳng lẽ ông cứ muốn con gái người ta đến nhà tìm ông? Thì ra là có quan hệ với Hàn Đông. Quốc Đống này, bắt cá hai tay không dễ làm đâu, ông phải làm cho tốt. Cút mẹ mày đi. Đâu có xấu xa như ông nói. Tôi chưa chạm vào ai trong Hàn Đông và Khổng Nguyệt, không tin thì ông đi hỏi đi. Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa. Tôi đi hỏi cá gì? Hỏi hai cô ấy đã lên giường với ông, qua đêm với ông ư? Phong Tử Toàn trừng mắt nhìn hắn đầy khinh thường. Khổng Nguyệt còn không đá đít tôi mới lạ. Cho nên việc này ông cứ coi như không biết đi. Trái tim phụ nữ như kim đáy biển, khó có thể nắm rõ. Tôi cũng không muốn tìm hiểu. Tôi bây giờ có nhiều việc cần làm mà. Yêu đương làm tâm lý thoải mái, như vậy càng làm tốt trong công việc. Ông không cảm nhận như vậy sao? Phong Tử Toàn đúng là khó có thể giải thích tại sao Triệu Quốc Đống có phúc không biết hưởng. Vương Phi tốn bao tâm trí mà còn không được đi chơi riêng với Hàn Đông, không thể không ngừng lại. Vậy mà Hàn Đông lại chủ động đến chỗ Triệu Quốc Đống, điều này có nghĩa gì? Ông nghe câu dịu dàng giết chết anh hùng chưa? Triệu Quốc Đống ngâm nga. Mẹ nó chứ, đừng có giả vờ trước mặt tôi. Lúc học cấp 2 thì ai lén nhìn trộm Khổng Nguyệt thay quần áo. Bây giờ còn ra vẻ quân tử. Cái này, ông không thể nói linh tinh. Tôi chỉ là trùng hợp thấy mà thôi, tôi lập tức rời đi mà. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích. Được rồi, không ai tính nợ cũ với ông đâu. Bây giờ Khổng Nguyệt sắp lên giường với người khác rồi, ai thèm để ý chuyện vặt vanh hồi nhỏ này. Phong Tử Toàn tức giận nói. Tôi chỉ nhắc ông Khổng Nguyệt rất được, rất ngây thơ, đừng để đám Khanh Liệt Bưu trả đạp. Tuần trước Khanh Liệt Bưu lại về, đám kia lại xúi hắn đi tán Khổng Nguyệt, may là Khổng Nguyệt không đến. Ồ, Khanh Liệt Bưu đã về ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn có tán Khổng Nguyệt hay không thì tôi không để ý, chỉ cần hắn không dùng biện pháp bị ổi là được. Về phần Khổng Nguyệt muốn như thế nào thì do cô ấy. Ông thoáng nhỉ, có phải là ông sớm ngủ với Khổng Nguyệt nên muốn nhân cơ hội vứt cô ấy đi? Phong Tử Toàn nghi ngờ nhìn Triệu Quốc Đống. Đây hình như không phải tính cách của Triệu Quốc Đống mà. Tôi nói với ông rồi, tôi và Khổng Nguyệt không có việc kia, có lẽ chúng tôi có chút ý nhưng chưa đến mức ông nói. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười mà nói. Vậy ông còn chờ gì? Chẳng lẽ chờ Khổng Nguyệt ngủ với Khanh Liệt Bưu thì mới đi tán? Dù như thế nào cũng phải ngủ với Khổng Nguyệt rồi nói. Triệu Quốc Đống cũng khá động tâm, đây mới là bạn bè thật sự. Mặc dù cách nói chuyện không đúng mấy nhưng lời nói thô lỗ nhất mới lộ tình cảm. Được rồi, tôi biết rồi. Ông bỏ hết 6.000 ra mua rồi chứ? Triệu Quốc Đống chuyển sang việc khác. Ừ, tôi bảo Đức Sơn mua rồi. Mua công ty Quang Lộ An Nguyên với giá bằng 1,5 giá gốc. 6.000 mà được có 4 tờ giấy cùng một bản xác nhận thân phận. Tôi không dám tưởng tượng thứ này mà mất thì tôi ăn nói thế nào với ông già. Quốc Đống, ông nói cái này kiếm được tiền sao? Ừ, chỉ cần ông không quá tham thì cứ làm theo tôi nói thì 6.000 thành 60.000 thì không dám, nhưng thành 50.000 sẽ không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống cười cười đầy tự tin. Nếu mà lỗ thì ông bán cho tôi cho ông 6.000. Ha ha, đâu thể thế được. Chấp nhận chơi là chấp nhận thua. Tôi nếu đã tin thì cũng chuẩn bị tâm lý lỗ mà. Vậy lúc nào bán? Phong Tử Toàn lắc đầu nói. Ừ, khoảng 2-3 tháng sau. Bây giờ đã bắt đầu tăng lên, chẳng qua còn lâu mới đến đỉnh. Nếu như tôi có tiền thì tôi không do dự mua hết cổ phiếu của thành phố. Triệu Quốc Đống hung hăng nói. Có cơ hội mất đi thì không thể trở lại. Mẹ kiếp, nếu có 50.000 thì ông không thèm làm việc này nữa, tự đi kiếm ăn. Phong Tử Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ông bỏ được công việc này sao? Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Hắn sớm muốn khuyên đối phương, nhưng lại không muốn ý của mình ảnh hưởng trực tiếp tới đối phương. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể từ tự nhìn ra được, bây giờ việc này đã có tác dụng. Hừ, có việc ở nhà máy thì sao? Hai hôm trước nhà giới thiệu bạn gái cho tôi, đó là một nữ công nhân trong nhà máy, người cũng được nhưng kiêu lắm, chê công việc tôi kém, điều kiện gia đình kém. Mẹ nó chứ, không xem mình là ai, còn nghĩ mình là Tây Thiên Ư. Ha ha, thì ra bị kích thích. Triệu Quốc Đống cười nói với giọng đầy tự tin. ông tin tôi đi, cơ hội kiếm tiền có, chỉ cần ông chịu khó đi làm, phải ra ngoài thì mới biết thế giới rộng lớn như thế nào.
Chương 53.
Đây là lần thứ 2 Triệu Quốc Đống đến cục công an thành phố. Tòa nhà 10 tầng trông rất uy nghiêm, ở đây có rất nhiều ô tô. Người đến cục phải đăng ký ở cửa trước. Văn phòng lãnh đạo cục ở tầng 7. Lần này tới chỗ Lưu Triệu Quốc, Triệu Quốc Đống không hề có áp lực gì cả. Sau khi có giấc mơ kia, dù đối mặt với ai cũng bình tĩnh. Theo hắn thấy thì Lưu Triệu Quốc đáng để quan hệ, nhưng cũng không có nghĩa hắn cần phải đi nịnh bợ.
Cốc cốc.
Mời vào. Triệu Quốc Đống đẩy cửa đi vào.
Ồ, hôm nay cậu rảnh thế cơ à?
Tôi tưởng cậu quên ông anh này rồi chứ. Lưu Triệu Quốc vui mừng ra mặt. Triệu Quốc Đống này đúng là rất chín chắn. Sau khi y đến đồn công an Giang Miếu được 2 tháng mà Triệu Quốc Đống không hề gọi điện cho y, cũng không đến thăm. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống muốn mình gọi trước không?
Ha ha, gọi anh là cục trưởng hay là Lưu ca nhỉ?
Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói.
Ha ha, cá nhân thì gọi Lưu ca, đương nhiên về công việc thì gọi chức vụ của anh.
Ngồi đi. Lưu Triệu Quốc rất thích thái độ này của Triệu Quốc Đống.
Ừ, không ngờ Lưu ca cũng làm ở ngành công an, hơn nữa còn là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo em.
Đúng là khác hẳn so với Lưu ca ngồi uống rượu với em ở xã Đại Quan khẩu nghèo kia. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế ra thật mà cảm nhận rõ sự chênh lệch của lãnh đạo thành phố.
Ha ha, không phải là chú mời anh ăn sao?
Lưu Triệu Quốc cũng cười cười, tên Triệu Quốc Đống này nói chuyện đúng là không hề khách khí. Đây là do thấy anh đáng thương không có chỗ ăn mà. Anh không phải ra vẻ đáng thương để em mời anh ăn sao?
Chứ sao ở Đại Quan khẩu nhiều người như vậy mà em không mời bọn họ ăn?
Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói.
Đây là chúng ta có duyên.
Lưu Triệu Quốc đúng là phục Triệu Quốc Đống. Sau khi biết thân phận của mình mà còn nói chuyện tự nhiên như vậy, người bình thường muốn giả vờ cũng không được. Y cảm thấy đối phương không coi mình là lãnh đạo, cảm giác này khá lạ.
Thành phố đúng là tốt, Giang Miếu sao có thể sánh bằng, đúng không Lưu ca?
Một cô gái vào rót nước rồi có chút kinh ngạc nhìn thanh niên đang nói chuyện vui vẻ với cục trưởng, hơn nữa vừa nhìn là cảnh sát. Bộ đồng phục cảnh sát của Triệu Quốc Đống đã lộ thân phận của hắn. Trong mắt anh thì Giang Miếu đẹp hơn.
Lưu Triệu Quốc suy nghĩ một chút rồi nói.
Có lẽ là do tình cảm nên mới như vậy.
Triệu Quốc Đống cũng ngẩn ra mà nói.
Xem ra Lưu ca là người niệm tình cũ.
Không nói việc này nữa.
Sao, 2 tháng nay của chú ở Giang Miếu như thế nào?
Tâm trạng có vẻ khá tốt nhỉ.
Lưu Triệu Quốc cười nói.
Cũng được, có lẽ năm nay đồn công an Giang Miếu có thể được khen làm tập thể tiên tiến toàn thành phố.
Về phần cá nhân em thì nghe nói bình chọn tiêu biểu trong chiến dịch phá án sẽ có phần.
Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói.
Chẳng qua tâm trạng thì khó mà nói được.
Sao thế?
Lưu Triệu Quốc có chút tò mò mà nói.
Nhà bạn gái cảm thấy em ở quê nên không xứng với cô ấy, muốn cô ấy chia tay em.
Bọn em đang cố đấu tranh.
Triệu Quốc Đống nói.
Bạn gái của chú ở đâu?
Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói.
Phân cục Thiên Hà.
Hôm nay chú tới có phải là muốn nói với anh là giúp điều chú về thành phố không?
Lưu Triệu Quốc cười nói.
Em đúng là có chút suy nghĩ này, ví dụ như chạy đến chỗ anh vài lần, tạo quan hệ thân thiết rồi lén tỏ ý của mình ra, có phải không nhỉ?
Triệu Quốc Đống cười cười đầy quỷ dị.
Ồ, xem ra chú không muốn về thành phố.
Lưu Triệu Quốc đúng là xác định Triệu Quốc Đống đến để nhờ mình giúp. Mặc dù đây không phải việc khó đối với y, y là phó cục trưởng thì mười mấy đơn vị trong thành phố. Y muốn điều một cảnh sát tới đó cũng không có gì khó.
Ha ha, đúng là em không có ý này.
Em ở Giang Miếu rất vui vẻ, cần gì phải về nội thành.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Vậy chú không sợ bạn gái bỏ chú sao?
Lưu Triệu Quốc nói.
Nếu cô ấy bỏ em thì là cô ấy không có mắt, không có số hưởng phúc.
Triệu Quốc Đống tự tin nói.
Ha ha, chú đúng là có cá tính.
Lưu Triệu Quốc cười phá lên mà nói.
Chẳng qua anh nói thật, tình cảm không nên dùng cách này mà thử thách.
Nếu chú muốn lên thành phố thì anh có thể bố trí.
Đến cục công an thành phố hoặc phân cục trong thành phố cũng không vấn đề gì.
Được rồi ạ, em ở Giang Khẩu 2 năm nữa rồi nói.
Dù sao vẫn còn sớm, chẳng qua trước hết phải quan hệ tốt với Lưu ca đã.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
Cũng được, 2-3 năm cũng không vấn đề gì.
Dù sao chỉ là bố trí công việc cho chú cũng có gì khó đâu, một bữa ăn là xong.
Lưu Triệu Quốc tự tin nói.
Đúng, hôm nay chú lên thành phố làm gì? Không phải đặc biệt tới thăm anh đó chứ.
Ồ, em được nghỉ nên tới thăm bạn gái và đến Miếu Ngưu Vương xem một chút.
Ồ, chú có hứng thú với thị trường chứng khoán.
Lưu Triệu Quốc kinh ngạc nói.
Y vốn ngạc nhiên về kiến thức phong phú của Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn có những giải thích rất cụ thể.
Y cũng muốn xem Triệu Quốc Đống có suy nghĩ như thế nào về thị trường chứng khoán.
Ồ, đây là cách kiếm tiền hợp pháp. Em bảo em của em đi chơi một chút, kiếm vài trăm ngàn rồi thu tay.
Triệu Quốc Đống thấy Lưu Triệu Quốc có hứng thú với việc này.
Kiếm vài trăm ngàn.
Lưu Triệu Quốc có chút giật mình mà nói.
Vài trăm ngàn không phải con số nhỏ, dù là Lưu Triệu Quốc cũng thấy giật mình vì con số này.
Triệu Quốc Đống không phải người khoác lác, trước mặt ý càng không thể nói khoác.
Vậy nói cách khác đối phương hình như chắc chắn kiếm được tiền từ cổ phiếu.
Vợ mình thời gian trước cũng rất thích tham gia, nhưng vẫn không dám ra tay.
Sao?
Lưu ca không tin ư?
Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Triệu Quốc rồi nói.
Bây giờ mới là bắt đầu của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ cần tinh mắt và can đảm, đương nhiên cũng cần có chút tiền thì kiếm tiền không khó.
Hơn nữa đây là cách kiếm tiền hợp pháp.
Lưu Triệu Quốc bắt đầu thấy hứng thú.
Ở vị trí này của y thì khá xấu hổ.
Mặc dù chức to nhưng thu nhập kinh tế lại gặp nhiều khống chế.
Nhất là Lưu Triệu Quốc xuất thân từ quân đội thì nhiều năm chỉ tiết kiệm được chút tiền.
Hai con đang học đại học, một đứa nữa sắp thi, tiền tiêu rất nhiều.
Bây giờ y vừa ngồi lên vị trí, không thể không cẩn thận.
Lưu Triệu Quốc càng cẩn thận về kinh tế, y không muốn mình mất mọi thứ vì kinh tế.
Nhưng nếu có một con đường kiếm tiền hợp pháp thì quá tốt.
Chẳng qua trên đời có việc tốt như vậy sao?
Dù là Lưu Triệu Quốc khá tin Triệu Quốc Đống cũng có chút nghi ngờ.
Triệu Quốc Đống liền đơn giản phân tích thị trường chứng khoán ở Ando, thậm chí cả tỉnh An Nguyên, kết hợp với chính sách quốc gia.
Lưu Triệu Quốc chỗ hiểu chỗ không, nhưng y đúng là càng lúc càng có ấn tượng tốt với Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống tuổi không nhiều, học cảnh sát chuyên nghiệp sao lại am hiểu tài chính như vậy?
Phân tích cũng có lý không giống là bịa đặt.
Tiểu Triệu, theo chú nói thì bây giờ mua cổ phiếu có muộn không?
Lưu Triệu Quốc suy nghĩ một chút rồi nói.
Nói muộn cũng muộn, dù sao anh đã mất cơ hội khi công nhân các công ty này bán cổ phiếu với giá rẻ, bây giờ giá đã tăng lên.
Nói muộn cũng không muộn, đó là vì bây giờ cổ phiếu chưa niêm yết, không ai có thể xác định lúc nào niêm yết.
Vì thế điều này làm người ta thấy giá thích hợp là bán ra, mà các cổ phiếu này chưa tăng đến mức cao nhất.
Bây giờ giữ đến lúc thích hợp bán ra thì vẫn có thể thu được lợi.
Ừ, Tiểu Triệu, xem ra chú nghiên cứu khá kỹ về cổ phiếu nhỉ.
Lưu Triệu Quốc có chút tò mò mà nói.
Lưu ca, em không thích nhiều quá, chỉ thích xem các thứ.
Thứ có thể kiếm tiền càng xem nhiều hơn.
Triệu Quốc Đống rất tự tin nói.
Đây là cơ hội kiếm tiền, qua đợt này thì sợ phải đợi một thời gian mới có.
Chưa chú không có việc chứ, đi ăn với anh.
Nhìn đồng hồ, Lưu Triệu Quốc gật đầu nói.
Ăn cơm.
Lưu ca, sợ là không tốt mấy.
Triệu Quốc Đống gãi đầu nói.
Đừng nghĩ nhiều làm gì.
Chú ở đại quan khẩu mời anh ăn rồi mà.
Hôm nay không phải là ăn trong cục. Mấy bạn chiến đấu của anh mà thôi.
Chú làm quen thì cũng có tác dụng.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 1.
Lão La, ông có ý kiến gì không?
Triệu Quốc Đống cầm chai rượu rót cho La Minh Sơn.
La Minh Sơn uống khá tốt nhưng một đấu một thì kém Triệu Quốc Đống.
Hơn nữa y có chút cảm động vì Triệu Quốc Đống mời một mình uống rượu.
Ở đồn, Khâu Nguyên Phong không hỏi gì đến y, chỉ nói vài câu vì công việc là xong. Mà mấy cảnh sát kia lại xa cả chờ y cho nên y không thích không khí trong đồn.
Nếu không vì lý do thì y đã sớm xin công an huyện điều mình đi.
Không có ý kiến gì cả.
Sếp Triệu, anh bố trí như thế nào thì tôi làm như vậy.
La Minh Sơn uống cạn chén rồi nói.
La Minh Sơn, tôi không phải người không biết điều, nếu không phải vì thằng Tiêu Tự Lập kia thì tôi đâu như thế này.
Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng.
Lời La Minh Sơn nói thì hắn về cơ bản đã biết.
Tiêu Tự Lập là kẻ lật lọng làm cho La Minh Sơn thành kẻ ác cũng không phải việc lạ.
Chẳng qua La Minh Sơn vốn là người Giang Miếu, hơn nữa người nhà cũng ở Giang Miếu.
Y làm như vậy không thể nghi ngờ là bán đứng cả nhà La Minh Sơn, điều này làm người nhà La Minh Sơn sống sao ở Giang Miếu này.
Chẳng qua việc La Minh Sơn đập bàn muốn đánh Tiêu Tự Lập cũng hơi quá.
Dù sao chuyện này nếu nói ra thì y có thể làm bằng cách khác, huống chi đây chỉ là một vụ án dân sự mà.
Lão La, chuyện quá khứ là quá khứ. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói.
Tôi hứa với anh nếu anh có thể khiến chính quyền hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng hài lòng với đồn ta, tôi sẽ xin với đảng ủy công an huyện điều anh đến đồn công an khác, thậm chí là cục công an.
Sếp Triệu, anh nói có thật không?
La Minh Sơn nhìn Triệu Quốc Đống với mắt hơi đỏ mà nói.
Nếu anh không làm được thì sao?
Làm không được ư?
Không có chuyện gì Triệu Quốc Đống tôi không làm được.
Triệu Quốc Đống tự tin nói.
Ở tình hình này thì hắn phải tỏ vẻ tuyệt đối tự tin thì mới được đối phương tin tưởng.
Được, tôi tin anh lần này.
La Minh Sơn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống gần phút rồi uống cạn chén.
Triệu Quốc Đống có thể làm phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu khi mới công tác chưa đầy 2 năm và khi 22 tuổi,
đẩy được Lưu Mánh đi thì La Minh Sơn tin Triệu Quốc Đống này không chỉ có năng lực. Trên phòng có nhiều người có năng lực. Đội cảnh sát hình sự, phòng trị an, đồn công an huyện thành, đưa ra một hai người là có thể lên làm lãnh đạo. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể vượt qua bọn họ để làm người chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu. Điều này nói rõ một vấn đề, đừng nhìn Triệu Quốc Đống này bình thường không thể hiện, nhưng lúc quan trọng mới ra chiêu. Sau khi xử lý xong việc của La Minh Sơn, Triệu Quốc Đống liền trao đổi với Liêu Xương Thịnh, sau đó hắn nhanh chóng tiến hành phân công công việc trong kế hoạch năm của đồn công an Giang Miếu. Hắn thay đổi chính sách phân công công việc trước đây của Khâu Nguyên Phong. Hắn dùng chính sách phụ trách vài xã lớn là chia khu vực thành hai nơi. Thị trấn Giang Miếu, xã Hát Thạch, xã Bảo Long là một nơi do Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng phụ trách. Xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng là một khu do La Minh Sơn và Trần Quốc Cương phụ trách bao cả về hình sự, dân sự. Cũng phân chia rõ ràng về số vụ án sẽ phá và số người sẽ bắt được. Đồng thời cũng mời lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã, thôn tiến hành việc bỏ phiếu không ghi tên. Đây cũng là một cơ sở để đồn công an đánh giá nhân viên của mình. Mà hoạt động quản lý hộ tịch và hậu cần căn cứ theo tình hình nghiệp vụ mà chia ra, sau đó do lãnh đạo các xã, thị trấn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Chế độ này vừa đưa ra đã khiến đồn công an dậy sóng. Các cảnh sát cũng không phản đối việc phân công công việc phụ trách, nhưng bọn họ lại phản đối việc do lãnh đạo xã, thôn bỏ phiếu tín nhiệm. Bọn họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc của mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã nói rõ các việc lớn trong khu vực thì do lãnh đạo đồn quyết định và nhận trách nhiệm. Lúc này các cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý việc này. Sau khi được điều chỉnh, hai nơi bắt đầu tiến hành triển khai công việc. Trước đó Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi với Hạ Hồng Hải, yêu cầu Hạ Hồng Hải phải làm tốt công việc, để cho lãnh đạo công an huyện ấn tượng tốt. Dù là điều đi hay được đề bạt thì cũng cần có trụ cột. Hạ Hồng Hải cũng thấy được một tia hy vọng từ Triệu Quốc Đống. Nhất là Triệu Quốc Đống còn mơ hồ thể hiện có quan hệ với lãnh đạo cục công an thành phố, Hạ Hồng Hải liền nóng lên trong lòng. Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mệt về đầu óc, bảo sao ai làm lãnh đạo cũng kêu mệt. Tất cả mọi người đều chỉ thấy lãnh đạo suốt ngày ngồi trong văn phòng, nếu không là họp và tiếp khách. Nhưng ai ngờ một nơi phát triển tốt hay không có liên hệ với lãnh đạo. Làm thế nào để một cơ quan phát triển tốt thì sẽ hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Phải đạt được thành tích, làm lãnh đạo cấp trên hài lòng, đây là điều lãnh đạo cơ quan cần suy nghĩ. Mà ở nhiều tình hình thì chỉ dựa vào quan hệ ngầm là không giải quyết được tất cả vấn đề. Lãnh đạo có thể cho anh một vị trí nhàn hạ để ngồi nhưng tuyệt đối không giao vị trí quan trọng cho người mình không tin. Chẳng qua đây chỉ là mới đầu nên Triệu Quốc Đống mới mệnh, sau vài hôm hắn liền thích nghi với chức vụ của mình. Hắn cũng cố gắng vận dụng ký ức quý giá trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống nhìn chiếc xe Jeep 212 ở bãi đỗ xe, đây là chiếc xe công vụ của đồn công an Giang Miếu và đã khá cũ. Gần như hàng năm đều cần sửa chữa. Mặc dù còn có thể đi được nhưng không ổn mấy. Công tác nghiệp vụ đang tiến hành, Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đều rất nhiệt tình trong công việc. Ngay cả Tiết Bích Cẩm và Lâm Tú Chi đều có chút kinh ngạc. Hai người này vốn rất lười, sao sau khi Khâu Nguyên Phong đi lại tích cực như vậy? Bây giờ phải dựa vào chính mình. Triệu Quốc Đống biết Liên Trấn Quốc lần này bổ nhiệm hắn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu đã chịu áp lực không nhỏ. Nếu công tác Giang Miếu không tốt thì không chừng năm sau hắn sẽ được điều lên làm phó trưởng phòng nào đó trên công an huyện. Đây là không giảm chức nhưng về thực tế chính là tước quyền. Nhân viên lo công tác, lãnh đạo lo phát triển này phải thể hiện được bằng cách cải thiện điều kiện công việc của đơn vị, tăng chế độ đãi ngộ của cảnh sát, làm như thế nào thì hắn cần suy nghĩ. Đội cảnh sát hình sự mới mua 2 chiếc xe 12 chỗ Trường An. Đồn công an huyện thành và phòng trị an cũng nghe nói muốn mua sắm. Theo hắn mơ thấy thì xe con thời buổi này chính là công cụ giao thông làm người ta rất hâm mộ. Chiếc xe con vừa linh hoạt, vừa dễ điều khiển. Bề ngoài đẹp mắt, tiếng còi cảnh sát uy nghiêm đúng là một ngôi sao bắt mắt ở huyện Giang Khẩu những năm 93. Một chiếc xe như vậy thì ít nhất phải hơn 50.000, làm hết thủ tục là trên 60.000. Đây là khoản tiền lớn đối với đồn công an Giang Miếu, hơn nữa còn không được ảnh hưởng tới lương thưởng của nhân viên trong đồn. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ rồi bỏ ý tưởng này. Nếu muốn mua một xe cảnh sát như vậy thì chi tiêu của đồn trong năm sẽ trên 100.000. 100.000 không phải con số nhỏ. Mặc dù hắn lãi hơn 300.000 từ chơi cổ phiếu nhưng không có nghĩa đồn công an sẽ dùng được tiền của cá nhân như vậy. Triệu Quốc Đống thầm tính toán. Tiền mua xe sợ rằng phải nhờ nhà máy dệt quyên góp mới được. Khâu Nguyên Phong nói với hắn là năm ngoài nhà máy dệt ủng hộ 10.000, nếu như tình hình không cải tiến thì năm nay tối đa là 10.000. Nhưng nếu giải quyết được hai việc kia thì muốn có 20, 30.000 là không khó. Nếu như có thể được các công ty, nhà máy khác ở khu vực Giang Miếu hỗ trợ thì có lẽ chỉ thiếu một chút. Phần không đủ thì Triệu Quốc Đống tin ngoài thị trấn Giang Miếu thì mấy xã kia cũng sẽ rút. vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào để nhà máy dệt đồng ý bỏ tiền. Câu trả lời chỉ có một là xử lý tốt hai chuyện kia. Nhưng làm như thế nào để bọn họ hài lòng mà không khiến quan hệ với thị trấn Giang Miếu xấu đi thêm nữa. Chương 2, 2. Sao rồi? Triệu Quốc Đống có chút thú vị nhìn Hạ Hồng Hải. Có chút tin tức. Hai vụ án này có 6 người tham gia, hai tên là chủ mưu. Một là Tào Kiến cháu của Kính Hải. Còn một người là của Trương Chi Bình giám đốc nhà máy Nylon Trương Bảo Lai. Tào Kiến từng đánh nhau và ghi vào hồ sơ. Nghe nói Tào Kiến đã trêu gái ở xã Trúc Liên, chắc đều do Kính Hải A đè xuống. Vấn đề của Trương Bảo Lai thì không nhiều, không có ghi gì trong hồ sơ nhưng nghe nói lúc ở huyện Bình Xuyên thì bị xử phạt vì tàng trữ vũ khí trái phép. Nói như vậy thì chỉ có Tào Kiến là có chút điều kiện. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bây giờ là như vậy nhưng chỉ bằng mấy điểm này mà muốn viện kiểm sát đồng ý thì hơi khó. Hạ Hồng Hải cũng hiểu vấn đề trong này. Kính Hải A có quan hệ rất rộng. Chỉ sợ vụ án này vừa được đưa tới viện kiểm sát thì y đã chạy trọn. Vụ án này vừa lớn vừa nhỏ, viện kiểm sát vốn không muốn đồng ý bây giờ còn có người đứng ra nói thì nhất định sẽ bỏ qua. Không nên nản chí, bắt không được cũng không có nghĩa chúng ta không xử được y. Theo tôi biết Tào Kiến có vẻ muốn xưng hùng ở Giang Miếu, không xử lý y thì sẽ là mối họa với chúng ta. Chúng ta cần thu thập tình hình, nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực, tìm chứng cứ bên xã Trúc Liên. Nếu không được thì đưa đi cải tạo. Triệu Quốc Đống nói. Cải tạo. Phải được phòng phụ trách cải tạo ở cục thông qua mới được, có lẽ hơi khó. Hạ Hồng Hải hiểu rõ cả thành phố một năm chỉ phê duyệt vài người đi cải tạo. Quyền này nằm trong tay cục. Nếu muốn đưa đám Tào Kiến đi cải tạo thì không dễ hơn việc đưa ra khởi tố. Cho nên chúng ta phải chú trọng thu thập chứng cứ, cố gắng thu càng nhiều về tội của Tào Kiến. Sau đó lấy danh nghĩa phạm pháp nhiều mà xử Tào Kiến. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Vậy còn Trương Bảo Lai? Trương Bảo Lai cũng không thể bỏ qua. Nếu không thể đưa đi cải tạo thì phải cho hắn vào trại tở tạm giam một thời gian. Nhà máy dệt có nhiều nữ công nhân như vậy, nếu chúng ta không xử lý cảnh cáo thì sẽ có vấn đề. Khi đó chúng ta khó mà ăn nói. Trên thực tế việc không phức tạp như Triệu Quốc Đống nghĩ. Sau khi chứng cứ thu thập được đầy đủ, Triệu Quốc Đống liền lặng lẽ thông báo với đội cảnh sát hình sự để Trương Bảo Lai in người phối hợp. Có lẽ vì Triệu Quốc Đống đột nhiên lên chức nên khiến lãnh đạo đội chú ý. Trương Đức Tài cũng hiểu Triệu Quốc Đống đã khác trước. Y liền vội vàng đồng ý yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Lúc này Y đã lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. 8 cảnh sát từ đội điều tới, hơn nữa đồn công an cũng huy động hơn 10 người. Cả đêm đó đã lập tức bắt 6 tên tham gia vụ án mà bọn chúng không hề đề phòng, sau đó đưa vào trong đồn mà thẩm vấn. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên phát hiện điện thoại đổ chung nhiều như vậy. Trời chưa sáng mà hắn đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại, chẳng qua hắn đều đẩy sang bên. Chủ tịch trấn, xin lỗi rồi. Đội cảnh sát hình sự đã xuống, đây là ý của phòng hình như là nhà máy dệt đã kiện lên tận cục công an thành phố. Cục công an rất chú ý, yêu cầu công an huyện phải xử lý trong vòng một tuần cho nên chúng tôi mới làm như vậy. Bây giờ sợ rằng khó có thể xử lý, sếp Loan cũng tự mình giám sát. Còn đến mức độ nào ư? Cái này khó nói, hiếp dâm và tụ tập xã hội đen đều có thể bị tử hình, căn cứ tình tiết mà quyết định. Đương nhiên điện không đến mức đó nhưng có lẽ cũng không nhẹ. Hiếp và hiếp không thành là hai vấn đề khác nhau. Nhận định điểm này phải do bên viện kiểm sát xác định, không phải tôi nói lờ ở được. Còn có biện pháp gì thì phải xem chủ tịch Kính rồi. Thị trấn Giang Miếu không phải ngay gần sát nhà máy dệt sao. Tốt xấu cũng là quan phụ trách bọn họ. Nếu bọn họ ra mặt giảm bớt áp lực cho chúng tôi thì tôi nghĩ sẽ dễ làm hơn. Đương nhiên anh chắc có nhiều biện pháp hơn tôi. Thái độ của Triệu Quốc Đống rất nhẹ nhàng và thành khẩn. Hắn biết Kính Hải A đang rất khẩn trương. Giám đốc Trương sao, chào anh. Chuyện gì vậy? Trương Bảo Lai ư? Hình như có người này, đã được thẩm vấn. Là cháu anh sao? Hả, tôi không biết, đội cảnh sát hình sự tới nên chúng tôi chỉ có thể phối hợp thôi. Biện pháp ư? Bây giờ sợ rằng có chút khó khăn. Anh biết đội cảnh sát hình sự đã ra mặt thì việc này không hề nhỏ, muốn đưa Trương Bảo Lai ra sợ cũng không dễ. Mức độ nào ư? Việc này khó nói, tội lưu manh xử 3 năm là nhẹ. Có thể không xét xử không ư? Ha ha, giám đốc Trương nói gì vậy? Xử hay không do tòa án quyết định. Công an huyện đâu có quyền can thiệp, chúng tôi chỉ phụ trách phá án mà thôi. Giám đốc Đồ, chào anh, đã lâu không gặp sao không tới đồn chơi. Hả, có việc cần nhờ tôi ư? Chỉ cần tôi giúp được sẽ không vấn đề gì. Lý Liên Quân ư, có người này. Sao, có họ với anh. Ồ, chuyện này có chút khó khăn, bây giờ đang bị đưa vào đồn thẩm vấn. Bao giờ có thể về ư? Ha ha, lão Đồ, việc này khó có thể nói ra được. Phải xem thái độ của phạm nhân mới được. Việc này cục công an thành phố rất quan tâm nên khó nói được.
Được, tôi hỏi giúp anh một chút. Nếu như không phải chủ mưu thì dễ làm hơn.
Cháu của anh thì tôi sẽ cố hết sức.
Triệu Quốc Đống nhàn hạ ngồi trong văn phòng. Trời còn chưa sáng hẳn mà nhiều người gọi như vậy. Hắn đoán hôm nay sẽ có nhiều người tới chào hỏi nên đã chuẩn bị về tư tưởng.
Ha ha, có lẽ áp lực của lão Liêu còn lớn hơn cả mình.
Ai bảo Liêu Xương Thịnh là người địa phương?
Mình đã sớm nói với Liêu Xương Thịnh, vụ án này dù là ai cũng không rút, muốn tìm thì đẩy hết sang mình.
Triệu Quốc Đống nói.
Sếp Triệu, trong số này có không ít người tài to mặt lớn ở thị trấn Giang Miếu. Anh không sợ về sau đồn công an chúng ta khó triển khai công việc sao?
Hạ Hồng Hải có chút lo lắng mà nói.
Tôi nói với anh thế này. Anh phải dẫm cho người ta đau, người ta mới sợ anh, đương nhiên đó là người ngoài vòng pháp luật.
Nếu như đồn công an chúng tôi không còn tính uy hiếp đối với mọi người thì nơi này chỉ coi là nơi giải trí.
Triệu Quốc Đống nói.
Hơn nữa tôi nhớ một câu châm ngôn đó là nếu dung túng kẻ ác gió là trà đạp lòng tốt.
Mà cơ quan công an chúng ta cần phải sửa điểm này.
Kính Hải A có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu này, cũng có thể hướng lên trên.
Sếp Triệu, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Hạ Hồng Hải ấp úng nói.
Anh có gì nói đi, đừng giấu giếm như vậy.
Triệu Quốc Đống ngửi thấy mùi gì đó nên ngẩng đầu hỏi.
Hình như Kính Hải A có quan hệ thân thiết với bí thư huyện ủy.
Hơn nữa tôi còn thấy Kính Hải A thường xuyên qua lại với phó trưởng phòng Hạ ở công an huyện.
Hạ Hồng Hải suy nghĩ một chút rồi nói.
Dù Trương Chi Bình cũng không đơn giản.
Nghe nói y có quan hệ tốt với lãnh đạo huyện.
Tôi sợ trên phóng sớm muộn cũng xen vào việc này.
Ha ha, không cần biết có quan hệ tới ai, vụ án phải tiến tới.
Hôm nay chúng ta phải tận dụng thời gian mà nắm lấy khẩu cung, kết hợp chứng cứ chúng ta có từ trước thì không ai làm gì được, cùng lắm chỉ là nói sau lưng mà thôi.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.
Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ tài liệu thì bên trên dù thấy thế nào cũng phải hỏi ý của chúng ta.
Trong phạm vi nguyên tắc có thể linh hoạt, ngoài nguyên tắc thì tôi sẽ không dám can thiệp.
Được, sếp Triệu đã nói như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy lời khai.
Thấy Triệu Quốc Đống quyết tâm như vậy lại làm Hạ Hồng Hải tin lên nhiều.
Sáng chúng ta đến chỗ thẩm vấn để mình bí thư Lưu phụ trách ngăn cản, không đổ vào đầu tôi là được.
Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói.
Lão La không tham gia, gọi Tiểu Trần và Lão Viên vào đi.
Chương 3.
Kính Hải bực tức bỏ máy xuống.
Trong văn phòng ngồi đầy người, hắn hút một hơi thuốc rồi nói.
Tôi sớm bảo các anh nói nó đi đầu thú rồi còn không đi.
Lần này biết rồi đến tìm tôi ư, lúc đầu tôi nói sao các người không nghe.
Chú hai, nhà Lao Tảo có một thằng con trai.
Ai cũng biết công an huyện không nên vào, vào có khi không ra được mà.
Không phải chỉ hy vọng qua vài năm là chuyện nó nhạt đi sao.
Ai biết thằng họ Triệu lại ra tay ác như vậy.
Nói chuyện là anh rể của Kính Hải, một ông chủ nhỏ kinh doanh xe vận chuyển và máy móc nông nghiệp ở thị trấn Giang Miếu.
Ừ, tôi hỏi rồi, không đơn giản như vậy đâu.
Cục công an cũng hỏi tới việc này.
Kính Hải nghĩ đến Trương Đức Tài nói cục công an cũng quan tâm, hắn không khỏi run lên.
Chẳng lẽ nhà máy dệt thật sự tố cáo lên tận thành phố sao?
Vậy đúng là không dễ xử lý, thằng Tào Kiến này lại không muốn nói thật.
Từ lời của Triệu Quốc Đống có thể thấy vấn đề của Tào Kiến rất nghiêm trọng, tội côn đồ vừa nặng vừa nhẹ.
Hả?
Chú hai, vậy chú nhất định phải nghĩ cách giúp chúng tôi.
Tào Kiến nếu bị tù 8 năm thì đời này của nó coi như xong.
Chị Kính Hải sợ hãi vội vàng khóc giống lên.
Được rồi, tôi biết rồi, anh chị về đi đừng ở đây làm tôi đau đầu.
Kính Hải càng lúc càng bực bội và đuổi người nhà về.
Mấy người đó làm ồn một lúc và không đưa ra được biện pháp gì hết.
Thấy Kính Hải mặt xa sầm lại thì mới từ từ rời đi.
Lần này sợ rằng có chút phiền phức.
Công an viên của thị trấn Hoắc Chí Vũ nói.
Sao rồi?
Kính Hải hít sâu một hơi mà hỏi.
Đồn công an vốn có chút mâu thuẫn với chính quyền thị trấn ta, nhưng hành động lớn như vậy dù không nói mục tiêu thì cũng phải lấy người của phòng an ninh thị trấn.
Nhưng lần này bọn họ không đề cập gì. Đây là cố ý đẩy chúng tôi ra.
Hoắc Chí Vũ nhíu mày.
Là cảnh sát viên, y đúng là có chút khó xử khi quan hệ giữa đồn công an và chính quyền thị trấn không hòa hợp.
Lần này có lẽ thực sự là yêu cầu từ bên trên ư.
Mặt Kính Hải khá khó coi, trên thực tế việc quan hệ không tốt với đồn công an chủ yếu là do hắn.
Từ sau khi La Minh Sơn xảy ra chuyện kia thì hắn liền có ý kiến với đồn công an.
Chủ tịch, sợ là chúng ta phải thực tế một chút mới được.
Năm trước chúng ta làm căng với đồn công an. Khâu Nguyên Phong mặc dù đi nhưng coi như lên trước.
Triệu Quốc Đống lại do Khâu Nguyên Phong đề bạt lên, chỉ sợ cũng khó chịu với thị trấn.
Tuy nói có mệnh lệnh cấp trên nhưng đây có phải là đồn công an làm ra che mắt mọi người không?
Vừa rồi tôi đến đồn công an thì ngoài Lão Liêu ra thì các cảnh sát khác không có đó, rõ ràng là lên giang khẩu.
Bọn họ làm gì chứ?
Không phải là mau chóng xử lý vụ án sao?
Hoắc Chí Vũ mặc dù không biết tình hình thật nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho y vụ án tăng đến mức này là do đồn công an cố ý đẩy lên cao. Cục công an và công an huyện bình thường sẽ không tham gia. Anh nói Triệu Quốc Đống cố ý muốn chơi tôi. Kính Hải có chút tức giận mà nói. Việc này không chắc, có lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội xử lý hai việc kia. Hoắc Chí Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn thời chuông phải tìm người đeo chuông. Chủ tịch, nếu muốn Tào Kiến dễ một chút thì sợ rằng phải do người Triệu Quốc Đống. Nói cụ thể một chút là Triệu Quốc Đống. Người này còn trẻ đã thành người chủ trì công việc đồn công an, không có chút bản lĩnh thì sao được. Cái này chẳng lẽ nói tôi đi xin xỏ nó. Kính Hải xa sầm mặt nói. Chủ tịch nếu không tiện ra mặt thì để tôi đến tìm Triệu Quốc Đống xem nó có ý như thế nào. Hoắc Chí Vũ biết Kính Hải không thể mất mặt nên chủ động nói. Như vậy làm phiền anh. Xem ra tôi cũng nên chú ý một chút. Kính Hải rất khó nói được câu như vậy. Đây là do quan hệ với Hoắc Chí Vũ tốt nên y mới nói thế. Đúng, anh không phải nói bọn họ không ở đồn công an sao? Bọn họ về rồi. Tôi sẽ lên đồn công an xem sao. Tôi không tin Triệu Quốc Đống vừa lên chức liền không coi thị trấn Giang Miếu chúng ta vào đâu. Tốt xấu gì đồn công an cũng trên địa bàn thị trấn Giang Miếu mà. Hoắc Chí Vũ vừa đi ra vừa nói. Không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Nếu muốn triển khai công việc thì tốt xấu gì cũng phải nể mặt chính quyền thị trấn mà. Đám người Triệu Quốc Đống bận đến 4 giờ chiều mới về Giang Miếu. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, đám lưu manh này cũng có chút quan hệ và chỗ dựa, do không chuẩn bị tư tưởng nên bị bắt và lập tức mất tinh thần. Mấy tên đều khai ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, thậm chí Triệu Quốc Đống còn hỏi ra được vài thứ mới. Tào Kiến thoáng cái lộ ra nhiều chứng cứ. Chẳng những người trong đám bạn khai hành vi vi phạm pháp luật của nó, hơn nữa chính là đám Trương Bảo Lai cũng khai về hắn. Do chứng cứ và cách thẩm vấn của cảnh sát, Tào Kiến không thể chống lại. Ngoài việc khai chặn đường sàm sỡ gái còn khai ra cả việc sau khi uống rượu say liền hiếp gái. Vụ án này không ngờ xảy ra trong nhà cũ của Kính Hải. Mặc dù Kính Hải không biết nhưng điều này làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Đây là vũ khí đối phó Kính Hải. Sau khi bố trí Hạ Hồng Hải lập tức về Giang Miếu xác minh vụ việc, Triệu Quốc Đống cũng cố ý ở lại Giang Khẩu để trì hoãn thời gian. Lúc này Triệu Quốc Đống mới thấy không có phương tiện liên lạc là rất không ổn. Nếu có máy nhắn tin thì Hạ Hồng Hải sau khi hoàn thành tài liệu có thể báo cáo cho hắn, mà bây giờ hắn phải đứng ở phòng trị an đợi Hạ Hồng Hải gọi lên. Cũng may Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng làm việc khá nhanh, trong thời gian ngắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Triệu Quốc Đống đang ngồi trên xe Jeep của phòng trị an mà về Giang Miếu. Sau khi đọc tài liệu, Triệu Quốc Đống cũng có ý tưởng. Bây giờ xử lý Tào Kiến đã không có vấn đề gì. Hiếp gái đã là một cái án lớn đối với nó. Như vậy việc sảm sợ nữ công nhân nhà máy dệt không đáng là bao. Nếu thực sự xử lý thì khiến Tào Kiến ở tù tầm 10 năm cũng không khó. Hồng Hải, anh chỉnh sửa tài liệu. Chứng cứ về Tào Kiến về cơ bản đã đủ, phải mau chóng báo cáo với phòng thẩm tra để đưa sang viện kiểm sát. Lần này thằng Tào Kiến khó thoát rồi. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng trưởng đồn, hắn phát hiện mình càng lúc càng thích cảm giác sung sướng do quyền lực mang tới. Bảo sao ai cũng nói đàn ông thích nắm giữ quyền lực không kém gì được ôm một cô gái xinh đẹp. Nếu như thế này mà còn không đẩy nó vào tù thì đồn công an chúng ta đúng là chẳng có tác dụng gì. Hạ Hồng Hải cũng vui vẻ mà nói. Sếp Triệu, chẳng qua vụ án hiếp dâm này nên giao cho đội cảnh sát hình sự làm mà. Không cần, đây là do chúng ta thẩm vấn Tào Kiến mà có, đội cảnh sát hình sự cũng không thể nói gì. Nếu trên phòng có ý kiến thì tôi phụ trách, anh chỉ cần mau chóng đưa vụ án ra khởi tố là được. Triệu Quốc Đống vung tay lên nói. Được. Hạ Hồng Hải gật đầu đứng lên. Đúng. Hoắc Chí Vũ ở đây cả buổi sáng, chiều cũng tới đây hai lần xem ra muốn gặp anh. Ừ tôi biết. Kính Hải không tiện ra mặt nên chỉ có thể phiền Hoắc Chí Vũ mà thôi. Bảo bí thư Lưu kéo dài thời gian, tôi phải xử lý xong việc đã. Triệu Quốc Đống cười nói. Chương 4. Sau khi Triệu Quốc Đống báo cáo với Hà Phượng Tường về tình hình vụ án, Hà Phượng Tường đề nghị Triệu Quốc Đống tốt nhất tự mình báo cáo với Loan Chính Viễn. Dù sao việc này liên quan tới lãnh đạo chủ yếu của thị trấn Giang Miếu. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi nghe theo. Trong điện thoại Loan Trinh Viễn rất nghiêm túc nghe Triệu Quốc Đống báo cáo, không nói nhiều. Y chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống nghiêm túc chấp hành theo pháp luật mà pha án, đồng thời chú ý cách làm việc, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cố gắng giảm thiểu nhỏ nhất ảnh hưởng tới công tác của đồn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này. Khi Triệu Quốc Đống vào sân đảng ủy khu thì thấy một chiếc 505 Quảng Châu chưa đăng ký tiến vào, hắn nhìn thì thấy ngồi đằng trước là bí thư đảng ủy Khương Nhất Minh. Ngồi sau là Phó Bí Thư Cao Dương. Bí Thư Khương, Phó Bí Thư Cao. Ồ, Tiểu Triệu à, có việc gì vậy? Khương Nhất Minh gật đầu nói. Có chút việc cần báo cáo với lãnh đạo. Triệu Quốc Đống liền đưa quyển sổ trong tay tới. Rất gấp sao? Tôi và Bí thư Khương chuẩn bị lên huyện họp.
Cao Dương nói.
Vâng, rất gấp và quan trọng, ý của công an huyện là muốn lập tức báo cáo với đảng ủy khu.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.
Ồ.
Khương Nhất Minh nhìn Cao Dương rồi nhíu mày nói.
Vậy Lao Cao phụ trách một chút.
Bí thư Khương, sợ ngài cũng phải nghe mới được, việc này rất quan trọng.
Trong phòng hội nghị, sau khi nghe Triệu Quốc Đống báo cáo qua tình hình, Khương Nhất Minh và Cao Dương đều xa sầm mặt.
Khương Nhất Minh nhíu mày, Cao Dương lại thoáng lộ ra một tia vui vẻ.
Xử lý Tào Kiến như thế nào thì đảng ủy khu không xem vào, đây là việc bên cơ quan công an.
Nhưng địa điểm gây án là nhà của Kính Hải có thật không?
Kính Hải có biết không?
Khương Nhất Minh có chút đau đầu.
Kính Hải là cán bộ địa phương, quan hệ rất rộng, triển khai công việc cũng đắc lực nhưng người này có chút kiêu ngạo khó khống chế.
Vì thế bí thư đảng ủy thị trấn không chen ép được Kính Hải, có đôi khi còn không nể mặt đảng ủy khu.
Khương Nhất Minh rất coi trọng năng lực công tác của người này nhưng cũng không hài lòng với tên này không biết đại cuộc.
Chẳng qua đây không phải việc nhỏ.
Cháu của chủ tịch thị trấn hiếp gái trong chính nhà chủ tịch, Kính Hải không những không thoát được liên quan, đảng ủy khu cũng có trách nhiệm.
Địa điểm gây án đúng là ở nhà chủ tịch Kính.
Căn cứ tài liệu thì chủ tịch Kính không biết nhưng theo chúng tôi biết thì người nhà họ Tào thường xuyên lấy danh nghĩa chủ tịch Kính mà gây chuyện.
Dân chúng có phản ứng lớn, ngay cả xã Trúc Liên cũng có phản ánh.
Vì thế tôi lo vụ án hiếp dâm này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với đảng ủy khu.
Triệu Quốc Đống rất chân thành nói.
Cho nên sau khi báo cáo lên huyện, tôi lập tức đến báo cáo với hai vị bí thư.
Dù Kính Hải không biết nhưng Tào Kiến là cháu của y gây nhiều việc như vậy, y là cậu mà không biết sao.
Làm cán bộ lãnh đạo mà dạy con cháu như vậy sao?
Lần này lại còn xảy ra chuyện ở chính nhà y, nếu truyền ra thì y giải thích như thế nào với dân chúng thị trấn Giang Miếu?
Cao Dương lạnh lùng nói.
Bí thư Khương, tôi thấy việc này Kính Hải không thể thoát được liên quan.
Lao Cao, trước không nên kết luận đội.
Khương Nhất Minh có chút không hài lòng nhìn Cao Dương.
Y biết Cao Dương và Kính Hải có chút xa cách.
Kính Hải cũng không nể mặt hai vị phó bí thư đảng ủy khu.
Điều này thì Khương Nhất Minh hiểu rõ.
Nhưng bây giờ không phải việc của mình Kính Hải, nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chính quyền thị trấn Giang Miếu cùng đảng ủy khu Giang Miếu.
Đây là điều Khương Nhất Minh phải suy nghĩ.
Tiểu Triệu, cơ quan công an phá án thì đảng ủy khu không thể can thiệp.
Nhưng Kính Hải không biết việc này, vậy từ góc độ pháp luật ý sẽ không vi phạm.
Về phần họ Hàng phạm pháp là do ý dạy dỗ không nghiêm, đây là việc do tổ chức điều tra xử lý.
Khương Nhất Minh cố nói ra ý đồ của mình.
Nhưng vụ án xảy ra ở nhà của ý, tôi hy vọng đồn công an linh hoạt xử lý, cố gắng khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, tránh cho quần chúng hiểu lầm.
Theo tôi biết Kính Hải thường ở thị trấn, nhà ở xã nhiều năm không dùng tới. Hầu hết cho họ Hàng ở các anh nếu muốn đến hiện trường thì nên chú ý ảnh hưởng.
Vụ án này liên quan khá lớn nên tôi sợ.
Triệu Quốc Đống ra vẻ có chút khó xử.
Trường Đôn Triệu, việc này mời anh phải hỗ trợ đảng ủy khu làm tốt công việc, giảm thiểu ảnh hưởng.
Khương Nhất Minh cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói.
Y cũng biết quan hệ giữa đồn công an Giang Miếu và chính quyền thị trấn không tốt mấy.
Sau đây tôi sẽ tự phê bình đồng chí Kính Hải.
Khi Kính Hải ra khỏi đảng ủy khu thì trong lòng y đã không còn vẻ kiêu căng như trước mà thay vào đó là rất lo lắng.
Khương Nhất Minh lạnh lùng phê bình cùng với việc nhắc nhở làm y cảm thấy chức của mình gặp nguy hiểm.
Mặc dù đảng ủy khu không có quyền sa thải bí thư và chủ tịch xã, thị trấn nhưng bọn họ có quyền đề nghị.
Hơn nữa lần này có vụ án hiếp dâm, đó là chết người với một lãnh đạo.
Mặc dù nhà cũ thì y sớm cho chị gái dùng nhưng ai cũng biết đó là nhà y.
Ở pháp luật và hàng xóm xung quanh thì đó đều là nhà y Tào Kiến dám hiếp gái ở đó, đây chính là muốn đẩy y vào lò lửa.
Lúc này y không còn có suy nghĩ muốn cứu Tào Kiến ra nữa.
Làm thế nào thoát lò lửa mới là quan trọng nhất đối với y, giờ phút này Kính Hải mới thấy địa vị của đồn công an trở nên quan trọng như vậy.
Khương Nhất Minh nói đúng, chuyện nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ.
Vấn đề nằm ở nếu có người muốn nhân cơ hội đánh mình, vậy đó sẽ là quả pháo rất lớn.
Nhưng nếu chuyện này có thể nhanh chóng dẹp yên thì mấu chốt chính là đồn công an.
Mình phải thay đổi thái độ ngay, nhưng cũng phải làm sao cho đồn công an nhanh chóng xử lý xong vụ này.
Triệu Quốc Đống cũng không ngờ chuyện lại kết thúc theo cách đó.
Ba hôm sau Tào Kiến bị Viện Kiểm sát khởi tố vì tội hiếp dâm, còn có mấy người căn cứ về hành vi mà bị tạm giam vài chục ngày.
Mà thái độ của chính quyền thị trấn Giang Miếu với đồn công an cũng thay đổi hẳn.
Khi Phó Bí thư Đảng ủy khu Cao Dương nói đồn công an cần thay thế phương tiện giao thông và thông tin liên lạc, chính quyền thị trấn lập tức nói sẽ ủng hộ đồn công an 20.000, điều này làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ.
Chương 5.
Về phòng làm việc của mình, Triệu Quốc Đống mới phát hiện phòng đã được dọn sạch. Đây là phòng do một vị cảnh sát mới điều lên huyện lưu lại.
Bàn làm việc rất rộng, bên cạnh là một kệ gỗ trông khá cổ,
trên đó còn mơ hồ thấy được năm ngôi sao đỏ. Ngồi từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy trụ sở đảng ủy thị trấn. Triệu Quốc Đống thấy cũng may là kệ gỗ trong phòng nếu không đã sớm hỏng rồi. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên đi tới trước kệ gỗ cẩn thận nhìn nó, thứ này nhìn trông khá giống phong cách Triều Minh, nhìn chân kệ và mấy góc đã bị sần sùi vì thế cũng khó nhìn ra được niên đại của nó. Những năm cấp 1, cấp 2 đối với Triệu Quốc Đống mà nói là rất quan trọng. Mặc dù lúc học thì Triệu Quốc Đống không có gì đặc biệt, nhưng phương diện khác thì do Triệu Quốc Đống gặp phải một đạo sĩ ở gần nhà máy dệt, một đạo sĩ làm thay đổi bản thân hắn. Triệu Quốc Đống học được nhiều thứ từ đạo sĩ này như công phu đánh nhau, xem đồ cổ hay mấy tri thức khác. Đạo sĩ này ở trong một đạo quán cũ kỹ cách nhà máy dệt hơn 1 km về phía tây. Ông ta bắt đầu ở tại đây từ bao giờ thì dân chúng xung quanh cũng không biết. Chẳng qua từ khi nhà máy dệt An Đô được xây dựng ở Giang Miếu thì ông ta đã có ở đây. Mà anh em Triệu gia từ khi học cấp 1 đã bắt đầu đi theo vị đạo sĩ điên điên khùng khùng này. Triệu ca. Bên ngoài có tiếng gọi làm ngăn suy nghĩ quan sát kệ gỗ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là một thanh niên đi vào liền gật đầu nói. Minh Quỷ à, vào ngồi đi. Tôi đang định đến văn phòng các cậu. Thanh niên đi vào mặc bộ đồng phục cảnh sát màu vàng nhưng không có phù hiệu trên vai, mặt hơi có hình tam giác, đi đường như cơn gió. Đây chính là đội viên dự bị trong đồn công an Hồ Minh Quý, cũng là người giúp Triệu Quốc Đống. Triệu ca, sếp Khâu nói thứ hai tôi đi cùng anh đến đại quan khẩu. Ừ. Sáng thứ hai chúng ta đi. Tôi đã nói chuyện với sếp Khâu, mới lần đầu đến đại quan khẩu nên đi xe máy. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hơn 10 km thì có lẽ hơn 10 phút là tới nơi. Đi xe máy thì tầm đí, đi xe đạp thì khoảng nửa tiếng. Hồ Minh Quý cầm lấy điếu thuốc lá mà Triệu Quốc Đống đưa tới, châm lửa hít sâu một hơi rồi nói. Triệu ca được phân đến đồn trú ở đại quan khẩu và thổ lăng. Xem ra sếp Khâu rất coi trọng Triệu ca. Sao lại nói như vậy? Triệu Quốc Đống nghe thấy có mùi gì đó, chẳng qua ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Đám đội viên dự bị đều là người ở trong đồn công an nhiều năm. Triệu Quốc Đống trước khi đến đồn công an thì đội trưởng Lưu đã dặn hắn không nên quá tin tưởng đội viên dự bị trong đồn, mọi việc đều phải tự quyết định, không nên bị kéo múi như con trâu. À, 2 năm nay vẫn là do sếp Lưu phụ trách xã Đại Quan Khẩu cùng xã Thổ Lăng. Sếp Lưu do tuổi cao, sức khỏe kém đi nên không mấy khi đến 2 xã này, có việc mới tới, không có việc cả tháng không tới. Dù sao cả 2 xã đều có phòng an ninh, không xảy ra chuyện gì cả. Hồ Minh Quý một bên hút thuốc một bên nói chuyện. Ồ, tôi nghe sếp Khâu nói 2 xã này không yên ổn mấy, chính quyền xã cũng có ý kiến. Triệu Quốc Đống nghe ra một chút nên thử hỏi. Chuyện lớn thì không có, chẳng qua chuyện nhỏ thì đương nhiên không thiếu. Đám chị An đối phó đám trộm vặt thì được, nhưng nếu gặp chuyện lớn hơn chút thì bọn họ không làm gì được. Hơn nữa 2 nơi này rất rộng bọn họ không phụ trách hết, 2-3 năm nay đều như vậy. Xã có ý kiến gì cơ chứ? Hồ Minh Quý cũng không giấu giếm. Minh Quý, ý của cậu là ở 2 xã này có nhân vật nào cứng lắm hả? Triệu Quốc Đống ra vẻ không tin. Hắc hắc, Triệu ca, anh từ đội cảnh sát hình sự xuống thì đương nhiên không sợ ai. Chẳng qua bọn họ là người địa phương, tục ngữ nói hổ xuống đồng bằng bọn người kia bình thường anh không gặp đâu, nhưng có chuyện quan trọng là sẽ nhảy ra. Hồ Minh Quý cũng hiểu mình nói nhiều nên bắt đầu giấu giếm. Xem ra 2 xã này có chút phức tạp. Bảo sao Khâu Nguyên Phong lại tỏ vẻ coi trọng mình như vậy, xem ra đây là muốn thử mình. Triệu Quốc Đống cần nhắc nên làm như thế nào mở cục diện. Hồ Minh Quý này cũng có vẻ hào sảng, chỉ cần kéo gần quan hệ thì có lẽ sẽ hiểu được nhiều thứ. Đưa thêm một điếu thuốc tới, Triệu Quốc Đống đúng là có chút đau lòng, một điếu cũng đau rẻ tiền. Cả bao thuốc chỉ còn có vài điếu. Minh Quý, sếp Khâu đã quyết định tôi đến đồn trú ở 2 xã Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng. Cậu và Đàm Khải sẽ đi theo tôi. Cậu cũng biết 2 năm qua công tác của 2 xã này không ai phụ trách mấy, chính quyền xã cũng có ý kiến, thường xuyên báo cáo lên huyện ủy làm áp lực của sếp Khâu rất lớn. Tôi mới tới nên chưa hiểu rõ tình hình, phải dựa vào cậu và Đàm Khải mới được. Triệu ca yên tâm, chỉ cần anh làm việc thì họ Hồ tôi cái khác không nói, bên phía Đại Quan Khẩu thì tôi có thể nói vài câu. Hồ Minh Quý để thuốc lên tay không nỡ hút rồi lớn tiếng nói. Ừ, vậy là tốt, vậy cậu nói xem Đại Quan Khẩu có gì không ổn không? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Hồ Minh Quý mà hỏi. Triệu ca, một lúc không thể nói rõ, chúng ta cứ đến đó vài lần là anh hiểu ngay. Hồ Minh Quý đứng lên lắc đầu nói. Đúng, sáng thứ hai cũng gọi Đàm Khải đi cùng, 3 người chúng ta cùng đi. Dù sao sau này tôi và Đàm Khải đều đi theo Triệu ca. Thấy Hồ Minh Quý ra ngoài, Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế mà suy nghĩ. Tên Hồ Minh Quý này đúng là khôn khéo, còn có vẻ muốn đứng ngoài xem kịch. Xã Đại Quan Khẩu ở tận cùng phía nam của huyện. Đi về phía nam là đến huyện Bình Xuyên, cũng là xã lớn thứ 2 của huyện Giang Khẩu, chỉ kém thị trấn Giang Miếu, dân có hơn 20.000, còn có một khu chợ phiên, mỗi tháng có vài ngày nhiều người đến mua bán, thậm chí cũng không kém gì khu chợ Giang Miếu. Mượn xe đạp của Hồ Minh Quý, Triệu Quốc Đống lái xe về nhà máy dệt. Xe Phượng Hoàng được Triệu Quốc Đống đạp rất nhanh, tiếng gió vù vù làm Triệu Quốc Đống cảm thấy rất thoải mái. 5, 6 km chỉ vài phút là đến, một loạt căn nhà đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thấy rõ nhất chính là hai lò hơi nước ở hai phía bắc nam cao vút. Đây là công trình tiêu biểu của nhà máy dệt, chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống lại thấy nó đã không còn nguy nga như khi học cấp 2, đã cũ đi nhiều. Bên dưới là một loại kiến trúc cao thấp khác nhau, chẳng qua so với thị trấn Giang Miếu thì nơi này kém hơn một chút. Vừa vào nhà máy, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được không khí khác hẳn thị trấn Giang Miếu. Nếu như nói Giang Miếu mang đến cho Triệu Quốc Đống không khí thôn quê, thì nhà máy dệt lại có thêm vài phần ngượng ngùng, thêm vài phần nhu hảo nhưng thiếu đi gia tính. Nhà máy dệt vẫn luôn có nhiều nữ hơn nam. Triệu Quốc Đống nhìn dòng người đi ngang, bây giờ vừa lúc tan ca ban ngày, rất nhiều nữ công nhân vội vàng đi về khu ký túc, sau đó lại mang quần áo thay đến khu tắm công cộng. Khu chợ cũng đón một cuộc mua sắm mới, mùi thơm của đồ ăn chín chuyển tới làm bụng Triệu Quốc Đống kêu lên. Gần một năm công tác ở đội cảnh sát hình sự, Triệu Quốc Đống rất bận gần như không có thời gian về nhà. Gần một năm mà chỉ có 4-5 lần về nhà, mỗi lần đều là tối đêm mới về, sáng hôm sau đã vội vàng lên đến thị trấn Giang Miếu mà bắt xe về huyện để trình diện. Ngay cả bạn học cũng không liên lạc được, bây giờ hắn cuối cùng đã có thời gian. Chương 6. Triệu Quốc Đống đang gấp miếng thịt nghe vậy thì ngẩn ra rồi cười nói. Chú nói là Thái ca. Cũng được ạ, cháu đã ngồi ăn với Thái ca vài lần. Ha ha, lần trước khi chú tham gia hội nghị công nghiệp thành phố thì vừa vặn gặp thị trưởng Thái, thị trưởng Thái nhắc tới cháu. Xem ra thị trưởng Thái rất coi trọng cháu. Khanh Thúc nói gì thế, đây là Thái ca trêu mà thôi. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bảo sao Khanh Quang Vinh đến đây uống rượu, thì ra là như vậy. Ha ha, có thể được thị trưởng Thái chú ý là rất hiếm. Khanh Quang Vinh vẫn có chút khó hiểu sao phó thị trưởng An Đô lại biết một cảnh sát. Sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không được Thái Chánh Dương này chú ý tới. Khanh Quang Vinh đã tìm hiểu thì biết Thái Chánh Dương không phải người An Đô, trước đó là bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, trước đó làm ở ban tổ chức cán bộ thị ủy An Đô, cũng chưa từng công tác ở Giang Khẩu, cũng không nghe nói có họ hàng gì với Triệu gia. Nếu không nhà họ Triệu cũng không phải ở mãi nhà máy dệt. Nhưng Thái Chánh Dương lại nhắc tới Triệu Quốc Đống làm Khanh Quang Vinh chú ý, vì thế y cũng muốn nhân cơ hội mà thử hỏi Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không lộ gì cả. Chẳng qua nghe cách gọi thì quan hệ với Thái Chánh Dương không kém. Có thể thường xuyên ngồi ăn với nhau thì sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không có bản lĩnh này. Khi nào Khanh Thúc rảnh thì cháu mời Thái ca, để Thái ca tới nếm thử món ăn thôn quê. Triệu Quốc Đống thấy được ý của Khanh Quang Vinh. Vừa nãy đối phương đã nói ủng hộ 30.000, như vậy coi như giải quyết được hơn phân nửa tiền mua xe ô tô. Hắn không tiện giấu đối phương, dù sao chỉ là ăn một bữa thôi mà. Được, chú lúc nào cũng rảnh, cháu cứ gọi cho chú. Khanh Quang Vinh vui vẻ nói. Ý mặc dù giỏi khống chế nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng ở trong lòng. Vâng, không vấn đề gì ạ, cháu hẹn xong sẽ gọi cho chú. Triệu Quốc Đống thấy được tia vui mừng trong mắt đối phương thì nghĩ có phải mình nói ra sớm quá không? Không chừng kéo một chút thì sẽ thêm được tầm 10.000 nữa. Chẳng qua đã nói rồi thì sao có thể đổi được. Trên bàn rượu vẫn không ngừng chúc nhau. Nhưng mấy người kia đều đang chú ý đến Triệu Quốc Đống và Khanh Quang Vinh. Hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng Hùng Nhân Quý ngồi bên có thể mơ hồ nghe được vài câu. Cái gì mà thị trưởng Thái, cái gì mà hẹn, điều này làm Hùng Nhân Quý càng sợ hơn. Nhìn thái độ của Khanh Quang Vinh đối với Triệu Quốc Đống giống bạn bè lâu năm mà. Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ vừa sợ vừa kính phục. Khanh Quang Vinh là người như thế nào? Đây là vua của nhà máy dệt. Dù là mấy người Hùng Nhân Quý, Cổ Chí Thường, Đinh Đại Tường cũng phải cúi đầu. Vậy mà Triệu Quốc Đống lại nói chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa Khanh Quang Vinh thậm chí còn có vẻ muốn nhờ vả. Điều này làm Từ Xuân Nhạn liên hệ Triệu Quốc Đống bây giờ với chàng trai hôm trước. Có lẽ chuyện của em gái mình có thể nhờ cậu ta. Trong lòng Từ Xuân Nhạn đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Viên Trấn Dũng ngồi đằng trước lái xe. Chiếc xe Jeep chạy trên đường phát ra tiếng to như sấm. Triệu Quốc Đống ngồi ghế bên, hơi men không ngừng bốc lên. Vừa nãy khi Từ Xuân Nhạn đưa hắn ra xe, nhân lúc không ai chú ý thì Triệu Quốc Đống đã cố ý cạ cạ vào vú đối phương làm cho Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn đầy oán trách. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Viên ca lái xe rất ổn. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người rồi nói. Chị dâu làm việc ở đâu vậy? Bệnh viện huyện. Viên Trấn Dung khi uống rượu cũng không nói nhiều, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Một cơ quan tốt. Chị làm bác sĩ hay y tá vậy? Y tá, cơ quan tốt gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi. Viên Chấn Dũng cười nói, y rất hài lòng về vợ mình.
Ha ha, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Gió từ khe hở tiến vào vù vù, Triệu Quốc Đống nói.
Vụ án này đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn, thu hoạch không ít.
Đồn dự định mua một xe cảnh sát Trường An, ngoài ra còn định trang bị cho mỗi cảnh sát một máy nhắn tin.
Hả?
Ba người ngồi sau đều kêu lên.
Máy nhắn tin là đồ đắt tiền, bây giờ nhiều cán bộ tầm trung ở trên công an huyện còn chưa được trang bị.
Triệu Quốc Đống nói như vậy làm đám người Hạ Hồng Hải rất vui.
Sếp Triệu, có hơi nổi không?
Hạ Hồng Hải sau khi nôn thì cũng đã tỉnh hơn nhiều.
Ừ, nhất định sẽ có người nói này nói kia nhưng không sao mà.
Tôi sẽ báo cáo với sếp Loan và sếp Nhu.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
Đây là những thứ cần thiết cho công việc, không phải chế độ phúc lợi.
Bọn họ dù muốn nói cũng không nói được gì.
Nghe nói đồn công an nội thành và phòng trị an cũng muốn mua xe.
La Minh Sơn nói một câu.
Ừ, cho nên tôi muốn tranh thủ cùng báo cáo lên công an huyện với bọn họ. Sau khi được phê duyệt thì lập tức lên sở công an lấy xe.
Triệu Quốc Đống tự tin nói.
Có xe mới thì mọi người ra ngoài phá án cũng có tinh thần hơn.
Trần Quốc Cương nhìn Triệu Quốc Đống đầy hâm mộ.
Người này chỉ hơn mình có 2 tuổi mà được chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu, hơn nữa chỉ trong 1 tháng đã tạo thành thế lớn như vậy.
Bảo sao khi mình từ cục công an xuống có người nói Triệu Quốc Đống không đơn giản, tương lai rất lớn.
Mọi người cùng nhau làm tốt công việc, đến cuối năm tôi còn định tới đảng ủy khu tranh thủ chút chính sách, để đảng ủy khu cấp tiền thưởng cho chúng ta nhiều hơn.
Chúng ta ở nông thôn thì phải được thưởng nhiều mới được, nếu không ai muốn xuống xa chứ.
Sếp Triệu, anh nói đúng suy nghĩ trong lòng chúng tôi.
Dựa vào điều gì mà chế độ đãi ngộ ở đồn công an nội thành và chỗ chúng ta khác nhau?
Bọn họ bước một bước là có thể về nhà.
Chúng ta đi xe gần tiếng mới có thể về nhà, tiền xe còn phải tự trả.
Hạ Hồng Hải rất buồn bực mà nói.
Ừ, khác nhau giữa xã và nội thành không phải trong thời gian ngắn xóa được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện của mình mà thôi.
Triệu Quốc Đống thở ra một hơi rượu mà nói.
Muốn để con ngựa chạy thì phải cho nó ăn no cỏ.
Yên tâm. Tôi không để mọi người vất vả vô ích.
Triệu Quốc Đống nói làm mọi người trên xe cảm động.
Ai cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đồng thời còn biết lo cho người khác.
Bảo sao Triệu Quốc Đống này có thể lên làm phó trưởng đồn.
Ngay cả hai người La Minh Sơn và Hạ Hồng Hải đều cảm thấy Triệu Quốc Đống bây giờ mới thật sự như trưởng đồn.
Chương 7.
Xe dịp đưa mọi người về đồn.
Triệu Quốc Đống thấy mình hơi nhiều hơi rượu nên bảo Bì Chí Kiên lái xe đưa mình về nhà.
Triệu Quốc Đống về nhà đổi quần áo mà thấy hơi buồn chán.
Hắn nhớ hôm nay là thứ 6, câu lạc bộ nhảy của nhà máy có mở cửa.
Hắn đang chuẩn bị đi xem thì thấy Phòng Tử Toàn tìm tới.
Ồ, hôm nay mặc đẹp trai quá nhỉ.
Phòng Tử Toàn mặc bộ đồ mới, quần jean, giày da.
Định đi đến sàn nhảy à?
Ồ, Quốc Đống, hôm nay ông uống rượu à?
Phòng Tử Toàn vừa nhìn thì biết hôm nay Triệu Quốc Đống uống không ít.
Biết sao được, đấu rượu với Hùng Nhân Quý. Hơn nữa Khanh Quang Vinh cũng tới nên phải uống tới cùng.
Triệu Quốc Đống khát nên cầm cả ấm nước mà ngửa cổ uống.
Hả?
Hùng Nhân Quý?
Khanh Quang Vinh?
Phong Tử Toàn lắp bắp nhắc lại rồi tỉnh ra mà nói.
Ồ, là đồn công an ông phá được 2 vụ án lưu manh sảm sỡ nữ công nhân hả?
Ừ, không nói linh tinh nữa.
Đi sàn nhảy thôi, hôm nay tôi muốn tìm người nhảy.
Triệu Quốc Đống nói.
Sàn nhảy vẫn náo nhiệt như trước.
Triệu Quốc Đống đi vào thì mới thấy thân phận của mình bây giờ không thích hợp xuất hiện ở đây.
Mặc dù hầu hết nữ công nhân không nhận ra hắn, nhưng nhiều con cái nhà máy biết thân phận của hắn.
Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút kỳ quái, cũng có nhiều người bàn tán.
Xem ra tôi không đến đây được nữa rồi.
Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc chui vào một góc nhưng vẫn có người nhìn tới.
Ai nói không được.
Nhà máy ta có không ít người làm ăn ở Giang Miếu, sự tích của ông đã sớm truyền khắp nhà máy.
Phong Tử Toàn có chút đắc ý mà nói.
Ngay cả bọn tôi cũng thâm lây.
Vậy sau này tôi sao làm ăn gì được ở nhà máy này?
Triệu Quốc Đống nói.
Làm ăn.
Quốc Đống, ông định làm gì ở nhà máy?
Muốn gái thì tôi dám nói chỉ cần ông thả ra thì cửa nhà ông chắc bị tranh nhau đến vỡ ra, sợ ông không dám thôi.
Phong Tử Toàn trêu chọc.
Ông đừng nói tôi thành kẻ háo sắc như vậy chứ.
Tôi đến bây giờ còn chưa cầm tay Khổng Nguyệt đó.
Triệu Quốc Đống mượn men rượu mà nói dối.
Đúng, chuyện của ông và Khổng Nguyệt là như thế nào?
Đến mức nào rồi?
Phong Tử Toàn rất chú ý tới việc này.
Sao Tết mà không thấy ông và Khổng Nguyệt ở bên nhau?
Không biết, tôi cũng không biết quan hệ của mình và cô ấy là như thế nào.
Triệu Quốc Đống nói tránh đi.
Bây giờ quan hệ của hắn và Khổng Nguyệt không nóng cũng không lạnh.
Nhất là sau Tết càng thêm xa cách.
Triệu Quốc Đống phát hiện mình đã nghĩ ra, càng theo mạnh thì Khổng Nguyệt càng cẩn thận. nếu hắn tỉnh táo một chút có lẽ còn có hiệu quả. Không Nguyệt tới kìa, chỉ có mình cô ấy. Mắt Phòng Tử Toàn rất tinh, vừa nói vừa vây vây Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt cũng phát hiện ra hai người liền đi tới. Khổng Nguyệt, nhảy một điệu chứ. Triệu Quốc Đống không hề do dự đưa tay cầm tay Khổng Nguyệt. Bị Triệu Quốc Đống kéo đi, Khổng Nguyệt đi theo Triệu Quốc Đống mà nhảy. Hai người đã lâu không tiếp xúc gần như vậy. Có lẽ sau chuyện lần đó thì hai người vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Triệu Quốc Đống cố không đi tìm Khổng Nguyệt, Khổng Nguyệt cũng cố giữ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hôm nay uống nhiều nên bắt đầu làm loạn. Điều này làm Khổng Nguyệt có chút khẩn trương và lo lắng. Khổng Nguyệt có thể ngửi ra mùi rượu từ người Triệu Quốc Đống chuyển tới, mà tay của hắn sau lưng cũng đang vuốt ve cơ thể cô, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Nhất là nó còn dừng ở chỗ dây áo lót của cô, thi thoảng còn khẽ kéo nó lên qua chiếc áo nghe tách một tiếng. Trò này giống như hồi còn học cấp 2 Triệu Quốc Đống đã trêu cô, điều này làm Khổng Nguyệt rất xấu hổ. Chân khẽ di chuyển đến nơi tối, đây là thiên đường của các đôi yêu nhau. Hơn 10 đôi yêu nhau đang dựa sát vào nhau, bước theo điệu nhảy. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể thấy có người đưa tay vào áo bạn gái, chẳng qua cũng làm khá kín đáo. Khổng Nguyệt không nhịn được không khí này muốn rời đi, nhưng hai tay của Triệu Quốc Đống đã khống chế được tiết tấu điệu nhảy. Không khí mập mờ xung quanh như thuốc mê tiến vào tim Khổng Nguyệt, bàn tay phải đáng ghét của Triệu Quốc Đống cũng hoạt động làm cho Khổng Nguyệt nóng lên. Hai cơ thể cũng dán vào nhau gần hơn. Ở đây khá tốt nên không ai chú ý anh là ai. Mọi người đều đặt sự chú ý vào đối tượng của mình. Điệu nhạc này khá dài mà du dương, đây chính là thứ thuốc kích thích đối với các đôi yêu nhau. Khổng Nguyệt không biết từ lúc nào đã dựa đầu lên vai Khổng Nguyệt. Có lẽ mùi rượu đã làm cô say làm cho lý trí của cô mơ hồ. Tay trái đang giữ tay phải của Triệu Quốc Đống không biết từ lúc nào đã được cô đưa lên cổ hắn. Mà Triệu Quốc Đống cũng đã đặt tay lên eo cô. Bước chậm là điệu nhảy mà đôi yêu nhau thích nhất. Ôm bạn gái nhảy và cho hai cơ thể tiếp xúc nhau. Tiếng nhạc du dương làm các đôi khó có thể kiềm chế. Khổng Nguyệt dựa vào lòng Triệu Quốc Đống, Khổng Nguyệt có thể cảm nhận vú cô cạ cạ vào ngực làm hắn rất thích thú. Nếu không phải do hoàn cảnh ở đây thì Triệu Quốc Đống đã hôn lên thai Khổng Nguyệt. Điệu nhạc kết thúc, các đôi nam nữ về chỗ cũ. Khổng Nguyệt không nhịn được vỗ vỗ mặt mình một chút. Mình vừa nãy sao vậy, sao lại không biết xấu hổ ôm lấy hắn như thế, không biết có ai thấy không. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong phòng khá oi. Trời tháng 3 mặc dù hơi lạnh nhưng sàn nhảy nhiều người nên khiến nhiệt độ không thấp. Khổng Nguyệt, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Mặc dù là hỏi ý nhưng Triệu Quốc Đống không cho Khổng Nguyệt trả lời mà trực tiếp đi ra. Khổng Nguyệt do dự một chút rồi cuối cùng vẫn đi theo hắn. Vừa ra ngoài, một cơn gió đêm thổi tới làm chút lửa dục trong lòng Triệu Quốc Đống giảm đi. Nhìn Khổng Nguyệt lặng lẽ đi sau lưng mình, Triệu Quốc Đống cũng không nói gì. Hắn đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ, sau đó hắn cầm tay dắt Khổng Nguyệt đi. Khổng Nguyệt hoảng hốt vội vàng rẽ nhưng không được. Cô nhìn quanh thấy không có ai, bóng tôi làm cô sợ nhưng cuối cùng phải để mặc Triệu Quốc Đống cầm tay cô đi tới. Chương 8. Mùi không khí tươi mát làm người ta thoải mái, cũng khiến lửa dục vốn nguội đi của Triệu Quốc Đống lại nóng lên. Khổng Nguyệt nghe theo làm cho hắn càng thêm phong túng. Lâu như vậy ư, tại sao? Một câu hỏi không đầu không cuối nhưng có người nghe hiểu. Tự hiểu mà. Khổng Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Ồ, không hiểu. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, chẳng lẽ đối phương biết chuyện của mình và Đường Cẩn? Không thể nào. Ngoài Đức Sơn ra thì nhà máy không ai biết mình đã có bạn gái. Dù là đám Phòng Tử Toàn cũng chỉ mơ hồ nghe nói. Chẳng qua hắn không nhận. Hừ, không rõ, anh không sợ người ta hiểu lầm ư. Trong mắt Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ ghen. Khổng Nguyệt biết ghen ư. Triệu Quốc Đống rất mẫn cảm nhìn ra. Hàn Đông. Đây chính là câu trả lời cho tại sao hôm nay cô đến đây một mình. Em nói Hàn Đông ư. Ha ha, hình như không thể đâu. Triệu Quốc Đống cười nói, không phải không có khả năng mà là bây giờ không có. Hàn Đông rất thông minh và biết cách tự bảo vệ mình. Hừ, miệng nói khác lòng. Sao lại nói như vậy? Cô ấy không phải bạn tốt của em sao? Có đôi khi tới tìm anh cũng là bình thường. Thanh niên có nhiều bạn cũng không xấu mà. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên nói. Mà em hình như chưa từng tới đồn công an tìm anh. Khổng Nguyệt xoay đầu sang bên, chiếc khăn trên cổ bay trong gió. Ánh đèn lờ mờ phía xa xa khiến hai người đứng ở đây thấy an toàn. Triệu Quốc Đống tiến lên, Khổng Nguyệt đã bị kéo vào lòng hắn, một tay vuốt ve lưng cô. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mắt cô mà nói. Cái đầu bé như vậy mà nghĩ nhiều quá đó. Có lẽ không nhịn được ánh mắt của Triệu Quốc Đống, Khổng Nguyệt nhắm mắt lại, mà đây lại là ám chỉ để Triệu Quốc Đống tiến lên. Triệu Quốc Đống dịu dàng mà mạnh mẽ mở răng cô ra, hắn nhẹ nhàng nhấm nháp chiến lợi phẩm. Khổng Nguyệt khẽ run lên làm Triệu Quốc Đống cảm thấy rất tự hào. Đây là nơi chưa ai chinh phục ngoài mình. Gió lạnh đầu xuân làm Khổng Nguyệt vô thức chui vào trong áo khoác ngoài của Triệu Quốc Đống. bên trong Triệu Quốc Đống chỉ mặc áo phông mà thôi. Bây giờ cô gái xinh nhất nhà máy chui vào lòng, tâm trạng phức tạp làm cô không khống chế được cơ thể và không biết nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống không cho Khổng Nguyệt bao thời gian suy nghĩ. Tình cảm nếu dùng lý trí mà suy xét tức là không có tình cảm. Triệu Quốc Đống luôn xác định như vậy. Khổng Nguyệt thở hổn hển cùng với khuôn mặt nóng lên đã thiêu đốt ngọn lửa của Triệu Quốc Đống, hai tay hắn vô thức vuốt ve. Bên dưới áo lông là chiếc áo trong, bên dưới là chiếc quần jean. Triệu Quốc Đống cố sức kéo áo ngoài ra, hai tay lúc này mới cảm nhận được cơ thể thanh xuân đầy sức sống của cô. Khổng Nguyệt nhận ra ý đồ của Triệu Quốc Đống mà khẽ dây ruột nhưng sao có thể thoát được đôi tay quái ác của hắn. Áo lót đã bị hắn tới móc, bộ ngực bị bao lập tức hở ra. Chuyện sau đó đến rất tự nhiên. Dù cho Khổng Nguyệt cố dây ruột như thế nào thì hai tay Triệu Quốc Đống đã rất thành thạo nắm được hai bên vú đầy đặn của cô. Triệu Quốc Đống thích người đẹp, càng thích cơ thể gái đẹp. Theo hắn thấy người đàn ông nào chẳng thích cái đẹp như mình. Mà cơ thể con người chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất. Vú Khổng Nguyệt rất đẹp. Hơn nữa còn đầy đặn. Mặc dù không to như Đường Cẩn hoặc Cổ Tiểu Âu, cũng không thể so với Từ Xuân Nhạn nhưng hơn ở chỗ rất trấn mát, núm vú cao vút, cầm vào rất thích. Cách một tiếng khiến hai người đang mê dại lập tức tỉnh lại. Nhạy cảm nghề nghiệp làm Triệu Quốc Đống kéo Khổng Nguyệt ngồi xổm xuống, sau đó hắn cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh. Con đường này ít người qua lại, hầu hết chỉ đi sang mấy khu ruộng gần nhà máy mới đi qua. Nơi này đến tối thì có ai đi chứ? Mà phía trong bức tường kia là nhà máy. Xưởng máy cách đó không xa. Theo Triệu Quốc Đống biết thì linh kiện cũ hầu hết đều để ngoài và được căng bạt che mưa những thứ còn có tác dụng. Nếu không có tác dụng gì thì cứ vứt ngay ngoài trời. Em chờ chút, anh ra xem. Triệu Quốc Đống rất to gan, hắn vô vô vai Khổng Nguyệt rồi nói. Quốc Đống, đừng đi, em sợ. Khổng Nguyệt nói với giọng như muốn khóc. Trời tối như vậy, Triệu Quốc Đống nếu đi mà cô xảy ra chuyện thì sao? Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình đúng là không nghĩ ra. Nếu để mình Khổng Nguyệt ở đây rồi xảy ra chuyện thì cả đời hắn sẽ rất ân hận. Hắn có chút nuối tiếc thở dài một tiếng. Trực giác nói cho hắn biết người kia có lẽ đi trộm phế liệu của nhà máy. Ở đây nhà máy không trông ngặt mấy, trong ngoài cấu kết ném ra vài thứ là rất dễ. Hai người liền đi về. Khổng Nguyệt cũng đã chỉnh lại áo đông của mình. Một lần nữa bị Triệu Quốc Đống sở vũ làm cô cảm thấy ngọt ngào và bất giận hơn. Chẳng qua ngay cả cô cũng không biết quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống là như thế nào. Bạn bè bình thường. Không phải rồi. Yêu nhau. Hình như chưa tới bước đó. Nó khá kỳ diệu, trong lòng Khổng Nguyệt có chút lo lắng là mình không thể nắm được người đàn ông này. Mà nếu để cô trao tất cả cho hắn thì cô lại không cam tâm. Lúc này phòng Tử Toàn đang quanh quẩn trước cửa đợi Triệu Quốc Đống. Thấy hai người Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đi tới, phòng Tử Toàn cười cười thần bí làm Khổng Nguyệt xấu hổ. Cô chào hai người rồi vội vàng rời đi. Được rồi chứ ông. Phòng Tử Toàn nói mà mặt trông khá bị ổi. Ông hỏi gì? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ha ha, được đó, Quốc Đống, ông coi như đã xử lý xong. Tôi vẫn lo thằng danh khanh liệt bưu làm gì được Khổng Nguyệt thì nguy. Bây giờ thì yên tâm rồi. Trong mắt phòng Tử Toàn lộ ra một tia nuối tiếc. Đúng rồi, ông bây giờ đã bán cổ phiếu đi, tiền đó ông định làm gì? Triệu Quốc Đống nói. Sớm biết như vậy thì tôi dù bán máu cũng phải kiếm thêm vài ngàn. Chỉ vài tháng đã tăng nhiều như vậy, việc đó tìm đâu ra? Ông nói còn cơ hội như vậy nữa không? Nhắc đến cổ phiếu là mắt phòng Tử Toàn sáng rực lên. Bây giờ sợ rằng không có việc tốt như vậy, nửa năm nữa rồi tính tiếp. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Mẹ nó chứ, nghĩ đến kiếm tiền dễ như vậy thì tôi cũng chán việc bây giờ. Cả ngày làm mệt chết mà chỉ được có hơn 200 tệ một tháng, có nghĩa gì đâu. Phòng Tử Toàn thở dài một tiếng mà nói. Ông cũng không nên cần công việc này làm gì, bên ngoài có rất nhiều cơ hội. Sao cứ phải chịu khổ buộc mình ở đây? Triệu Quốc Đống nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Tôi đề nghị ông ra ngoài đến Quảng Đông, Thượng Hải để mở rộng tầm mắt. Ông bảo tôi bỏ việc ư. Nếu thật sự làm như vậy thì phòng Tử Toàn có chút do dự. Ông lãi được hơn 40.000 tương đương ông vất vả làm hơn 10 năm ở nhà máy, chẳng lẽ không dám ra ngoài thử một lần. Triệu Quốc Đống rất buồn bực mà nói. Bây giờ làm gì chẳng kiếm được tiền. Ông không đi thì sao biết được. Cũng đúng, tôi suy nghĩ một chút rồi bàn với nhà xem sao. Chẳng qua đến Quảng Đông Thượng Hải để tìm hiểu con nước, nếu muốn kiếm tiền thì có lẽ vẫn ở khu vực này mà thôi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn muốn là để phòng Tử Toàn ra ngoài xem cho biết, cũng không phải bảo phòng Tử Toàn ra ngoài mà làm ăn. Với tình hình của phòng Tử Toàn bây giờ thì kỹ thuật không có, muốn kiếm ăn thì chỉ có thể tìm mấy cơ hội thật tốt. Chương 9, chương 9. Ừ, tôi nghe nói bên Thổ Lăng có một nhà máy gạch không kinh doanh nữa, bên nhà giam số 2 của tỉnh đang muốn chọn làm điểm cải tạo lao động. Chuẩn bị để bên ngoài nhận đầu, nếu ông dám thử thì tôi có thể làm trung gian cho.
Triệu Quốc Đống nói.
Nhà máy gạch. Tôi có lẽ là chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Hai mắt Phòng Tử Toàn sáng lên phút chốc rồi lại u ám.
Có ai biết tất cả từ nhỏ không?
Thường xuyên giờ không phải đang xuôi trèo mát mái ở bãi cát sao?
Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng.
Chỉ cần kinh doanh hợp pháp thì không sợ làm tốt hay không tốt, vấn đề chủ yếu chỉ có một, đó là nguồn tiêu thụ.
Tôi có thể liên hệ giúp ông một hai nơi, nhưng sau này thì tự ông phải mở rộng thị trường.
Phí nhận thầu phải nộp là bao nhiêu?
Phong Tử Toàn cắn răng hỏi.
Cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm, nhưng ước chừng có thể là từ 30 đến 50 ngàn.
Nhưng nếu nhà máy gạch kinh doanh tốt thì một năm kiếm 8 đến 100 ngàn cũng không có vấn đề lớn, khấu trừ đi phí nhận thầu thì cũng có thể đốt túi vài chục ngàn.
Triệu Quốc Đống lo nghĩ nói.
Đây là một cơ hội nhảy rời khỏi nhà máy.
Vốn tôi định để Đức Sơn đi thử một lần nhưng tính tình nó quá bộc trộm, còn phải cọ sát một thời gian nữa, không bằng ông đi thử xem.
Đây cũng là một tin tức mà Triệu Quốc Đống mới nhận được, vốn nhà máy gạch này là điểm cải tạo lao động của nhà giam số 2 tỉnh, nhưng ngày trước trong quá trình lao động đã để một phạm nhân chạy trốn.
Bên quản lý trại giam tỉnh truy cứu trách nhiệm nên lãnh đạo trại giam bị ảnh hưởng, vì thế không cho phép phạm nhân ra ngoài lao động nữa, do đó nhà máy gạch này bị bỏ hoang.
Ở khu vực cũng có vài người muốn nhận thầu nhưng trại giam lại không quá tin tưởng nông dân bản địa, cho nên chuyện này cứ bỏ xuống như vậy.
Sau một hồi trầm mặc, Phong Tử Toàn mới nói đầy dứt khoát.
Được, lần này bất cứ giá nào thì ông đây cũng sẽ ra ngoài vật lộn một phen, cùng lắm thì chịu lỗ một lần, mai sau thằng này sẽ tự mình ra ngoài lan lộn,
Quốc Đống, nếu không thì ông cùng tới tham gia với tôi.
Không có sự gia nhập của ông thì trong lòng tôi không nỡ.
Ông tin tôi như vậy sao?
Triệu Quốc Đống cười nhẹ một tiếng.
Đến lúc đó rồi nói sau.
Ừ, quyết định như vậy đi, lần này mà vượt qua thì chưa biết chừng tôi cũng có thể trở thành triệu phú, ha ha ha.
Phong Tử Toàn nhe răng nết miệng nói, trong giây lát nhìn có chút dữ tợn.
Hay, Tử Toàn, có đôi khi cơ hội là do chúng ta sáng tạo ra.
Triệu Quốc Đống vỗ vai Phong Tử Toàn buồn bực.
Tôi thấy năng suất nhà máy dệt hiện nay cũng không còn như vài năm trước, cứ theo đà này thì không đến vài năm nữa e là nhà máy sẽ đi vào ngõ cụt.
Đâu có dễ như thế được. Tốt xấu gì thì nhà máy của chúng ta cũng là một nhà máy lớn của thành phố Ando, chính quyền thành phố có thể bỏ mặc kệ được sao?
Phong Tử Toàn không cho là đúng.
Ừ, chính quyền có thể trông nom tất cả mọi chuyện không?
Thời đại đang thay đổi, chức năng của chính quyền cũng sẽ dần dần biến đổi, tất cả đều sẽ phát triển theo hướng thị trường làm chuẩn.
Triệu Quốc Đống lắc lắc đầu, trong ngành công nghiệp nhẹ thì quốc thối dân tiến là một đại xu thế nhưng hiện giờ thì còn chưa rõ ràng.
Tuy vậy theo sự mở cửa cải cách càng ngày càng lớn thì loại sản phẩm của kinh tế có kế hoạch này đã không còn thích ứng được với tình thế, đương nhiên bây giờ nói điều này thì còn hơi sớm.
Không nói tới việc này nữa, cứ suy xét chuyện của mình là được.
Triệu Quốc Đống biết có một số việc cần phải rèn sắt từ khi còn nóng, sáng sớm ngày hôm sau liền dẫn Tiết Bích Cầm đến thẳng nhà máy dệt.
Mọi chuyện làm hết sức thuận lợi, sau một tiếng đã lấy được phiếu chi tiền mặt từ phòng tài vụ nhà máy, sau khi cảm ơn Hùng Quý Nhân xong Triệu Quốc Đống liền mừng khấp khởi quay về đồn công an.
Bên Trấn Giang Miếu kia cũng đã đàm phán xong rồi, số tiền 20 ngàn bất cứ lúc nào cũng có thể có, bên Đại Quan Khẩu thì cũng đã kết nối xong với Lý Vĩnh Thiện và Tào Vận Vàng rồi, 15 ngàn là một con số mà xã Đại Quan Khẩu cũng có thể chấp nhận, chỗ còn lại thì dành cho ba xã có kinh tế tương đối lạc hậu.
Bên Thổ Lăng thì Triệu Quốc Đống tự tin không có vấn đề gì, nhiều thì không dám nói nhưng 8 ngàn đồng không phải là một vấn đề lớn, duy chỉ có Hắc Thạch và Bảo Long là hai xã mà hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần.
Dù sao kinh tế hai xã này còn kém xa Giang Miếu và Đại Quan Khẩu, cũng may xã Hắc Thạch còn có chút giao tình nhưng bên xã Bảo Long thì lại chưa qua lại nhiều.
Lô Tiểu Dũng, tới phòng làm việc của tôi ngay.
Triệu Quốc Đống nghĩ một lúc rồi gọi Lô Tiểu Dũng bên nhóm dự bị có nhà ở xã Bảo Long tới.
Sếp Triệu có chuyện gì vậy?
Triệu Quốc Đống vừa nhậm mệnh thì cách xưng hô của đám dự bị cũng đổi từ Triệu ca sang sếp Triệu.
Ừ, bên Bảo Long kia tôi không quen thuộc mấy, cậu có quen Bí Thư Ngô và Chủ tịch Vưu hay không?
Triệu Quốc Đống cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Ha ha, tôi là người Bảo Long mà xếp Triệu, sao lại không quen chứ?
Lô Tiểu Dũng là dự bị trẻ tuổi nhất nhưng cũng đã có vài năm phục vụ trong quân ngũ trở về.
Ồ, vậy cậu giới thiệu về bọn họ một chút, cậu cũng biết giờ đồn đang muốn mua xe nên muốn tìm sự ủng hộ của các xã, chấn một chút.
Triệu Quốc Đống biết ngay cả Hạ Hồng Hải vốn là cảnh sát nhân dân trú tại xã nhưng không có nhiều cơ hội giao tiếp với lãnh đạo chủ yếu trên xã. Nhất là khi nói đến tiền mà không được lãnh đạo chủ yếu đảng, chính quyền tỏ thái độ thì đúng là mơ tưởng.
Sếp Triệu, Chủ tịch Vưu là người mới lên, lại là nữ nên lời nói không quan trọng, còn Bí Thư Ngô mặc dù là người Đại Quan Khẩu nhưng đã công tác mười mấy năm ở Bảo Long.
Từ một chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình đến phó chủ tịch xã rồi lên đến chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, xã Bảo Long do một mình người này định đoạt. Lô Tiểu Dũng nói chuyện cũng rất thẳng thắn.
Ồ, ý cậu là muốn tiền thì chỉ cần một mình bí thư Ngô nói là được sao?
Triệu Quốc Đống biết thông thường trong một xã, trấn thì chủ tịch là người quản tài chính cùng các sự vụ hành chính bên trong, còn quyền nhân sự và các sự vụ trọng đại thì bí thư đảng ủy có quyền quyết định.
Đúng thế, hiện giờ chủ tịch Vưu còn không dám bật bí thư Ngô.
Lô Tiểu Dũng mỉm cười thần bí. Chẳng qua nghe nói chủ tịch Vưu có người ở bên trên, chờ 1-2 năm nữa thì sẽ rất khó nói.
Bên trên có người.
Đối với một nữ cán bộ mà nói thì bên trên có người mang hàm nghĩa phong phú, lan lộn ở xã, chấn hơn nửa năm trời nên Triệu Quốc Đống đã không còn là chim non rời tổ nữa. Huống chi những hoạt cảnh cùng ẩn ngữ trong giấc mơ đã khiến tư tưởng của hắn sinh ra thay đổi rất lớn. Người phụ nữ Vưu Huệ Hương này nghe nói tuổi không lớn, mới hơn 30. Có thể leo lên chức chủ tịch xã cũng đủ khiến người khác nghĩ ngợi miên man, chẳng qua đây không phải là điều Triệu Quốc Đống muốn suy xét lúc này.
Ít nói linh tinh đi.
Nói chính sự, tôi và bí thư Ngô không quen, nếu muốn hắn bán tí máu thì cậu thấy nên làm thế nào mới thích hợp.
Triệu Quốc Đống cũng muốn xem có thể đi được con đường tắt nào không, muốn nhanh chóng tạo lập uy tín ở từng xã, chấn không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu có cơ hội thì phải xử lý giống như bên Đại Quan Khẩu và Giang Miếu mới được.
Triệu Quốc Đống cũng không để lời của Lô Tiểu Dũng trong lòng, một nữ cán bộ thì bao giờ cũng bị tin đồn quấn quanh, sau mỗi lần lên trước, sau khi đi bái phỏng các lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các xã thì chủ tịch Vưu đều vắng mặt ở xã, đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy xung quanh xã trấn vị nữ chủ tịch này có thanh danh gì.
2. Tính cách bí thư Ngô khá bảo thủ, cũng không có ham thích gì, không đánh bài, không hút thuốc lá, không uống rượu, không dễ tiếp xúc.
Lô Tiểu Dũng gãi gãi đầu nói.
Ồ! Vậy người này không có sở thích nào sao?
Triệu Quốc Đống nhíu mày.
Thực sự chưa từng nghe nói người này có ham thích gì, à, ngoại trừ chơi cờ.
Lô Tiểu Dũng mỉm cười nói.
Nếu để tính thì đây cũng coi là sở thích.
Chơi cờ.
Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay cười, mình tuy rằng cũng ham chơi cờ nhưng cũng không thể vì muốn đối phương ủng hộ tài chính cho đồn công an mà phải đi bồi tiếp đối phương mấy ván cờ đó chứ.
Nếu mà có thể dùng thì mình cũng không ngại.
Vâng, chẳng còn gì khác.
Chẳng qua dường như người này và bí thư Long bên Đại Quan Khẩu khá thân thiết.
Lô Tiểu Dũng đột nhiên nhớ tới gì đó.
Long Hoa Bình.
Triệu Quốc Đống vui mừng, hiện nay quan hệ giữa mình với Long Hoa Bình khá tốt. Sau khi sự kiện Trịnh Nhị lại được giải quyết thì mỗi lần Triệu Quốc Đống tới Đại Quan Khẩu đều tới văn phòng của hắn ngồi một chút, quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng trở nên thân quen.
Triệu Quốc Đống nhanh chóng gọi điện thoại cho Long Hoa Bình, trước sau Tết âm lịch thứ đồ này đã bắt đầu trở thành cơn sốt của các lãnh đạo xã, trấn. Đầu tiên là các bí thư, chủ tịch xã đều tìm kiếm điện thoại và nạ sợ nghiệp đời mới nhất, sau đó đám phó cũng rất phối hợp tìm loại máy của mổ tỏ rộp lạ.
Long Hoa Bình nhanh chóng nghe điện thoại, Triệu Quốc Đống nói ý đồ của mình một cách ngắn gọn, Long Hoa Bình lập tức đáp ứng giúp Triệu Quốc Đống tạo quan hệ với Ngô Thiên Thành.
Nghĩ tới chuyện này, Triệu Quốc Đống mới lại nhớ rằng mình đã hứa hẹn với Khanh Quang Vinh nên liền gọi điện thoại cho Thái Chính Dương.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Khi Triệu Quốc Đống gọi điện thoại đến thì Thái Chính Dương đang sửa sang quần áo ngồi nghe hai lãnh đạo cục giao thông tới báo cáo đầu năm về tổng kết kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô cùng với quy mô đại khái lượng vốn cần đầu tư. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của Thái Chính Dương rất tốt, trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân được tổ chức thường xuyên đầu năm, theo như lời đồn thì trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, thay đổi bất ngờ này khiến hắn vui sướng ngất ngây. Tuy rằng tự tin rằng sang năm mình có thể từ trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, nhưng dù sao cũng cần có thời gian một năm nữa, mà thời gian này cực kỳ trọng yếu đối với việc leo lên vị trí này của hắn. Lúc trước hắn vẫn không biết vì sao vị trí của mình đột nhiên phát sinh biến hóa, mà ngay cả Liêu Đạo Nguyên cũng không rõ nguyên do bên trong. Trước đó không lâu trong một dịp ngẫu nhiên, khi lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh phát biểu trong hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh, đề xuất phân công lãnh đạo xí nghiệp công nghiệp và tài chính cần phải điều tra nhiều, học tập nhiều, phân tích nhiều, nghiên cứu nhiều. Phải phân tích rõ được các vấn đề còn tồn tại trong sự phát triển kinh tế, cũng căn cứ tình hình thực tế các nơi để đề xuất các ý kiến giải quyết thiết thực, khả thi. Trong lời phát biểu lãnh đạo tỉnh còn chỉ đích danh mình để khen ngợi, lúc đó Thái Chính Dương mới loáng thoáng biết được toàn cục câu chuyện trong đó. Trong dịp Tết âm lịch hắn có viết một bài kinh tế hiện nay tồn tại hiện tượng đầu tư mù quáng và kinh tế quá nóng cùng một bài khác cảnh giác thể chế lĩnh vực tài chính xuất hiện vấn đề mới, cả hai bài được chia ra đăng tải trên Nhật báo Kinh tế và Thời báo Tài chính. Hai bài này đều nhận được sự chú ý của lãnh đạo quốc gia chủ quản kinh tế, còn phái một tổ điều tra đi tới các nơi trước để tiến hành điều tra nghiên cứu. Hai bài báo này đều là nhờ có Triệu Quốc Đống gợi ý nên Thái Chính Dương mới thu thập được tài liệu mang tính tiêu điểm để viết thành. Số liệu và tài liệu liệt kê tuy rằng không nhất định chính xác hoàn toàn, nhưng nếu nhìn giới hạn lại hay nhìn thoáng qua thì một bí thư huyện ủy có thể có khứu giác chính trị nhạy cảm và sáng suốt như thế thì khó trách lãnh đạo quốc gia hữu quan khen ngợi. Vì thế trợ lý thị trưởng vốn được xác định trở thành phó thị trưởng để trợ giúp thị trưởng nắm giữ một vài công tác chuyên biệt thì nay biến thành phân công quản lý công nghiệp, công tác giao thông, sự chênh lệch này có thể thấy rõ ràng. Thái Chính Dương rất cảm kích Triệu Quốc Đống và càng lúc càng thấy hứng thú với tên này. Hắn càng ngày càng cảm thấy Triệu Quốc Đống nhún mình làm một phó trưởng đồn công an thật sự là quá khó tin, mà cái vị trí này lại cũng mới được để bạt chưa đầy 2 tháng. Triệu Quốc Đống điện thoại đến vừa khéo để Thái Chính Dương có cơ hội bỏ dở báo cáo lãnh đạo cục giao thông. Chờ đã. Sau khi nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống, Thái Chính Dương đứng lên nói. Như vậy đi, lão đường, 2 ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các anh tiến hành điều tra nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham khảo kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô năm nay. Bí thư thị ủy và thị trưởng Nguyên Thịnh rất chú ý tới việc kiến thiết giao thông của thành phố chúng ta, tôi hy vọng các anh có thể nhanh chóng đưa ra được một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ và khả thi. Vâng, đại khái thì khi nào phó thị trưởng Thái đến cục giao thông chúng tôi điều tra nghiên cứu? Đường Hiên Đình cục trưởng cục giao thông thành phố An Đô nghe thấy vị phó thị trưởng mới nhậm chức này có vẻ không hài lòng về bài báo cáo của mình thì trong lòng có phần khẩn trương. Nghe nói vị phó thị trưởng mới này được lãnh đạo cao tầng coi trọng. Lần đầu tiên tới báo cáo không đạt được mục đích như mong muốn, xem ra cửa ải đầu tiên này khó mà qua rồi. Tôi sẽ bảo trưởng ban thư ký Trần thông chi cho các anh trước. Thái Chính Dương gật gật đầu. Bước ra ngoài cửa văn phòng Thái Chính Dương, Đường Hiên Đình liền nói với Lao Hà trợ thủ của mình. Lao Hà, chúng ta phải về họp ngay lập tức, xem ra phó thị trưởng Thái không hài lòng lắm về bản quy hoạch năm nay của cục giao thông chúng ta phải cân nhắc mấy lời phó thị trưởng Thái vừa mới nói, tranh thủ đưa ra phương án sửa chữa nhanh chóng. Ừ, vị phó thị trưởng Thái này không phải là người dễ lừa gạt, kiến thiết giao thông huyện Hoa Dương trong 2 năm nay đã dẫn trước các huyện khác khá xa, lúc ấy vị phó thị trưởng Thái này cũng là người tích cực thúc đẩy. Cục giao thông chúng ta phải tổ chức hội nghị ngay tại Hoa Dương, giờ dường như vị phó thị trưởng Thái này muốn chúng ta đem sức mạnh của Hoa Dương tới thành phố, sắp tới chúng ta lại bận rộn rồi. Phó cục trưởng cục giao thông chủ quản kiến thiết nghiệp vụ Hà Tung Bách cũng đã làm giao thông nhiều năm nên cũng không xa lạ Thái Chính Dương. Vậy cũng tốt. Chỉ cần thành phố có thể xuất đủ tài chính là được, chúng ta đương nhiên sẵn lòng làm nhanh chóng, có ai mà không muốn giao thông An Đô của chúng ta nên một nấc thang mới chứ? Đường Hiên Đình nói. Xếp đường, Thái Chính Dương rất tinh, nếu trông cậy vào thành phố trích máu thì bên thị trưởng Nguyên Thịnh và phó thị trưởng Kiều Ba sẽ không thông qua đâu. Hà Tùng Bách lắc lắc đầu. Chắc chắn hắn có ý khác. Hoàng Nguyên Thịnh là thị trưởng thành phố An Đô, còn Kiều Ba là phó thị trưởng thường trực. Thị trưởng quản lý toàn diện. Phó thị trưởng thường trực quản lý tài chính và những chuyện liên quan tới tài chính. Tài chính thành phố An Đô cũng không dư giả gì cho nên Hà Tùng Bách mới nói là không thông qua được 2 người Hoàng, Kiều. Thái Chính Dương tiễn 2 người đường, Hà xong thì mới tiếp cuộc điện thoại của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi điện thoại cho tôi. Ha ha, Thái ca, không phải anh mới lên phó thị trưởng thì rất bận sao? Sao em dám quấy rầy anh được? Triệu Quốc Đống cười nói trong điện thoại. Sau vài lần tiếp xúc, Triệu Quốc Đống phát hiện mấy chiến hữu của Lưu Triệu Quốc đều rất cởi mở, ngay thẳng, ít nhất là hắn cảm giác được như vậy. Ngay cả mấy lão giả như Hùng Chính Lâm cũng thỉnh thoảng nói mấy lời hài hước khiến Triệu Quốc Đống thay đổi hẳn cách nhìn. Ngay cả mấy người đó cũng dần dần không để ý tới sự chênh lệch địa vị và tuổi tác của bọn họ với Triệu Quốc Đống nữa mà để Triệu Quốc Đống gia nhập vào đám người này, nhất là Thái Chính Dương thì lại càng liên tục tán thưởng Triệu Quốc Đống. Hừ, vậy giờ cậu không sợ quấy rầy tôi sao? Thái Chính Dương cười mắng. Đang ở Giang Miếu hay thành phố thế? Đang ở đồn, sao, có phải Thái ca muốn mời em đi ăn cơm hả? Triệu Quốc Đống nói với vẻ cợt nhả. Cấp bậc em kém quá nên không đi đâu, giờ anh đã là phó thị trưởng rồi chứ không còn là bí thư huyện ủy nữa. Bỏ đi, bớt mồm mép với tôi đi, thực sự muốn mời cậu dùng cơm nhưng sợ cậu lại ra sức khước từ. Thái Chính Dương thấy thư ký đi vào liền ra hiệu bảo chờ một chút. Cậu mà không có việc gì thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi, nói đi, chuyện gì? Ha ha, vẫn là Thái ca hiểu em, biết con người của tôi theo chủ nghĩa công lợi, công danh ảm, lợi lộc. Triệu Quốc Đống cười đáp. Có một chuyện phải phiền Triệu ca, anh chắc biết thành phố An Đô có một nhà máy dệt, nhờ phúc của anh nên năm nay nhà máy dệt ủng hộ đồn công an em 30 ngàn, xem ra chúng ta có hy vọng đổi xe con rồi. Ừ, thiếu tiền sao? Có muốn tôi gọi điện thoại cho bên Giang Khẩu không? Biết rõ mình vừa mới lên chức nên gọi cuộc điện thoại này thì không thích hợp cho lắm nhưng Thái Chính Dương vẫn phải nói ra. Đừng, đừng, tiền thì em có thể gom góp, chỉ có điều giám đốc Khanh của nhà máy dệt có nhắc tới anh với em thì giả bộ rất quen thuộc với anh. Ai biết Khanh Quang Vinh kia lại như con lừa xuống núi kéo em lên, em cũng đành kiên trì đáp ứng giúp hắn hẹn anh cùng ăn một bữa cơm, Thái ca, y anh thế nào? Triệu Quốc Đống trợn mặt nói. Thằng danh này, đã đáp ứng người khác rồi thì giờ còn hỏi tôi cái gì? Thái Chính Dương cười, ăn một bữa cơm cũng chẳng tính là cái gì, huống chi nhà máy dệt Ando cũng thuộc phạm vi mình quản lý. Chẳng qua sắp tới tôi không có thời gian. Không sao cả, chỉ cần Thái ca đáp ứng là tốt rồi, khi nào anh có thời gian thì đi. Triệu Quốc Đống đồng ý. Ừ, được rồi. Khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm được không? Thái Chính Dương cười trêu ghẹo qua điện thoại. Ha ha, Thái ca mà mời thì em sao dám không đến chứ? Bất cứ lúc nào em cũng chờ Thái ca gọi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Triệu Quốc Đống. Thằng danh này miệng trơn như mỡ. Được rồi, tôi còn có việc. Khi nào lên thành phố mà rảnh thì tới chỗ tôi ngồi nhé. Điều đó thì đương nhiên, còn chưa được chứng kiến văn phòng của anh mà. Hôm nào lên thành phố làm việc thì nhất định em sẽ đến. Triệu Quốc Đống liên tục đáp ứng. Hơn nữa cũng muốn nhờ Thái ca một chút. Thư ký của Thái Chính Dương ngồi trên ghế xạ lòn nghe Thái Chính Dương gọi điện thoại. Hắn nghĩ mãi mà không ra là ai có thể nói với Phó Thị trưởng Thái bằng giọng điệu như thế, cấp dưới. Dường như rất thân thiết, họ hàng, hình như không giống, bạn bè, nghe có vẻ người này tuổi không lớn, hắn rất tò mò về người bên đầu kia điện thoại. Phó Thị trưởng Thái, vừa rồi trưởng ban thư ký Trần gọi điện thoại tới thông báo chiều nay mời ngài tham gia hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, địa điểm là phòng hội nghị thứ 2 tầng 4. Thấy Thái Chính Dương đặt điện thoại xuống, thư ký vội vàng đứng dậy. Biết rồi. Thái Chính Dương ngồi tại chỗ hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống, nhờ một chút, nhờ cái gì? Hắn rất mong chờ cuộc gặp này với Triệu Quốc Đống. Chương 11. Triệu Quốc Đống để ý thấy cảm xúc của được không bình thường, hoa hồng mình tặng không thu được hiệu quả xứng đáng mà ngược lại nỗi sầu lo từ ánh mắt khiến lòng Triệu Quốc Đống không khỏi trầm xuống. Làm sao vậy, Tiểu Cẩn? Có chuyện gì xảy ra thế? Triệu Quốc Đống hít một hơi để bình ổn cảm xúc rồi nói. Quốc Đống, bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta. Đường Cẩn nói với vẻ miễn cưỡng. Không phải đã biết từ lâu rồi sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Hắn biết nàng không phải muốn biểu đạt ý này. Em đã đáp ứng với bố mẹ rằng sẽ cắt đứt qua lại với anh, nhưng bọn họ đã phát hiện. Đường Cẩn túi lầu xuống. Làm sao bọn họ lại phát hiện? Phát hiện thì sao? Triệu Quốc Đống nói lạnh lùng. Ngày hôm qua em nói dối không về được, bọn họ liền tới phân cục và phát hiện chúng ta. Giọng Đường Cẩn lý nhí lại đầy buồn bã. Hôm nay Triệu Quốc Đống muốn tới văn phòng tỉnh để nhắc chuyện xe mới vì thế đã tới Ando trước một ngày. Theo thường lệ sẽ ở lại trong ký túc xá của phân cục chờ Đường Cần về, một đêm xuân sắc không cần phải nói, vậy mà không ngờ lại bị người rình trộm. Ồ! Triệu Quốc Đống ngẩn ra, vốn định đêm nay ở lại thêm một đêm rồi mai trở về, giờ xem ra không được rồi. Bố mẹ em nói sao? Mẹ em lại bị cao huyết áp, giờ đang nằm trong bệnh viện, bố em cũng đang rất tức giận, ngay cả bác em, cậu em cũng đều tới. Đường Cần khẽ nức nở. Tâm trạng Triệu Quốc Đống nặng trĩu nhưng vẫn ôm Đường Cần. Từ từ nâng khuôn mặt đang đầy nước mắt của cô lên. Bọn họ muốn tách chúng ta ra sao? Vâng, bố em nói nếu không muốn mẹ em tức chết thì phải chia tay ngay lập tức, nếu còn nhìn thấy em và anh ở cùng một chỗ thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đường Cẩn nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Em định như thế nào? Lúc này Triệu Quốc Đống phát hiện mình quá mức bình tĩnh, hắn biết bố mẹ Đường Cẩn phản đối mình không phải chỉ vì công tác tại huyện ngoại thành mà trong suy nghĩ của bọn họ thì có lẽ một kẻ xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường trong nhà máy dệt thuộc huyện ngoại thành như hắn thì không xứng với một cô gái xinh đẹp với công việc và điều kiện gia đình tốt như Đường Cẩn. Hắn rất muốn nói cho Đường Cẩn biết rằng mình muốn điều tới thành phố Ando thì dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn vào chính quyền thành phố cũng không phải không thể, nhưng mà hắn không nói ra bởi vì thấy không cần thiết. Em nghĩ chúng ta hãy tạm thời tách ra. Chờ sau khi bệnh mẹ em ổn định thì em sẽ từ từ đả thông tư tưởng mọi người trong gia đình em. Đường Cẩn lấy khăn tay của mình lau lau ngấn lệ, cắn môi run run nói. Bọn họ đang ở bên đó. Triệu Quốc Đống vừa quay đầu lại thì thấy bốn người nam nữ trung niên đang đi về phía mình, trong lúc nhất thời hắn thấy tâm lạnh như băng. Xem ra mọi chuyện đã không còn cách nào thay đổi, cái gì mà tạm thời tách ra, cái gì mà đả thông tư tưởng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới mấy câu nói, phụ nữ là một người biểu diễn nghệ thuật trời sinh. Phụ nữ dễ thay lòng còn hơn tắc kẻ hoa, Đường Cẩn cũng như thế này sao? Từ vẻ mặt tiêu căng của hai người trong số bốn người này thì Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được bọn họ là loại người quen đứng từ trên cao nhìn xuống, tuy rằng trong mắt Triệu Quốc Đống thì bọn họ chẳng đáng nhắc tới. Quốc Đống, đây là bác cả, bác hai của em, còn đây là cô và chồng cô em. Đường Cẩn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi giới thiệu. Đây chính là Quốc Đống. Tiểu Triệu, chúng ta có thể nói chuyện không? Một người đàn ông nho nhã, đeo một gọng kính vàng hỏi đầy lễ độ. Bác cả bốn. Đường Cẩn còn chưa nói hết thì người phụ nữ trung niên đã cắt lời nàng. Tiểu Cẩn, cháu hay đi trước đi, mẹ cháu còn đang ở trong bệnh viện chờ cháu đó. Chúng ta chỉ nói chuyện với Tiểu Triệu một cách bình tĩnh, chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà cháu còn lo chúng ta sẽ làm gì đó sao? Triệu Quốc Đống liếc nhìn người phụ nữ trung niên vênh váo hung hăng này, trông cũng khá xinh đẹp, quần áo cũng rất thời thượng, tướng mạo có vài phần giống Đường Cẩn. Tiểu Cẩn, nghe lời đi. Người đàn ông ít tuổi hơn một chút nhíu mày. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn mẹ cháu tức chết phải không? Triệu Quốc Đống thở dài một hơi, đây là đang nói mình mà, xem ra mọi chuyện đều đã sắp đặt từ trước rồi, mình cần gì phải làm ác nhân chứ? Ánh mắt mơ hồ của Đường Cẩn dường như biến thành né tránh. Triệu Quốc Đống cũng không biết là do mình mẫn cảm quá mức hay là thực sự như thế. Nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua, Triệu Quốc Đống cười khổ, ngu ngốc thật, mình thật sự không cảm nhận được gì cả, không ngờ vẫn nghĩ tới chuyện đó. Hoặc là do mình suy nghĩ quá nhiều, được vẫn yêu mình, chẳng qua là do áp lực gia đình bức bách. Tiểu Cẩn, em đi đi, anh sẽ nói chuyện với các cô chú của em một cách bình tĩnh. Triệu Quốc Đống thể hiện hết sức bình tĩnh, sự phẫn nộ và hậm hực lúc trước lập tức được thu lại. Đúng vậy, Tiểu Cẩn. Nhìn qua cũng biết Tiểu Triệu là người thông tình đạt lý, chúng ta sẽ nói chuyện một cách êm đẹp. Người đàn ông trung niên nho nhã liếc nhìn Đường Cẩn. Đường Cẩn khó nhọc xoay người, nàng định nói gì đó, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không thốt ra được, rốt cuộc từ từ bước chân đi. Lại thở dài thêm một lần nữa, Triệu Quốc Đống nhìn ra được nội tâm của Đường Cẩn cũng rất thống khổ, nhưng một bước ra đi này liệu có thể trở về được hay không, nàng có hiểu không Đường Cẩn? Nói đi, cháu xin rửa tai lắng nghe. Sắc mặt Triệu Quốc Đống lập tức trở nên u ám. Tiểu Triệu, tôi là bác cả của Đường Cẩn, đang công tác tại Cục Kinh doanh thuốc lá độc quyền của thành phố. Tuy lời nói đã hết sức khiêm tốn nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cảm giác kiêu ngạo từ giọng nói của đối phương. Cục Kinh doanh thuốc lá độc quyền. Ôi, một ngành quản lý theo chiều dọc, một anh cả lũng đoạn ngành sản xuất đời sau, khó trách lại kiêu căng như vậy. Hân hạnh được gặp. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên tựa như không cần phải túi mình khúng núm nữa. Trên mặt người đàn ông trung niên thoáng hiện vẻ giận dỗi nhưng rồi nhanh chóng giấu trong nụ cười. Tiểu Triệu, chắc vừa rồi Tiểu Cẩn cũng đã nói với cậu. Nói gì cơ? Triệu Quốc Đống ra vẻ kinh ngạc. Nét mặt của người đàn ông trung niên như cứng lại, có phần miễn cưỡng nói. Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần phải tranh chấp vô vị. Mẹ của Tiểu Cẩn cũng là chị gái của tôi, giờ vì chuyện của hai đứa mà bệnh cao huyết áp lại phát tác khiến phải vào viện. Tôi nghĩ vãn bối như cậu chắc chắn không muốn thấy chuyện như này phát sinh. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể suy xét thận trọng ý nguyện của người làm cha mẹ. Triệu Quốc Đống cười lạnh lùng. Nếu Đường Cẩn nói chia tay thẳng với cháu thì cháu sẽ không làm phiền nữa và lập tức đi ngay. Về phần những người khác thì cháu nghĩ không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng cháu. Cậu. Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, cơn tức giận lập tức bùng lên. Anh nói nhảm với loại người này làm gì? Người đàn ông ít tuổi hơn tức giận nói. Thằng kia, tao là bác hai của Đường Cẩn, đang làm ở viện kiểm sát thành phố. Nhà của chúng tao không chào đón loại người như mày, do đó mày đừng có mơ tưởng nữa. Tiểu Cẩn chỉ là không muốn mày mất mặt thôi, không ngờ mày còn không biết điều như vậy, mày không chịu nghĩ lại xem mày dựa vào cái gì mà đòi thành bạn trai của Đường Cẩn. Viện kiểm sát. Ha ha, lại là một đơn vị rất giỏi ư, nhất phủ, lưỡng viện cơ đấy, có quyền thế ngang với chính quyền, chính phủ, sâu trong nội tâm Triệu Quốc Đống lại càng khinh miệt thêm. Viện kiểm sát. Quá tốt. Nhìn xem tôi là bạn trai của Đường Cẩn thì có vi phạm pháp luật hay không? Tôi có xứng hay không xứng với Đường Cẩn thì chỉ có cô ấy mới có quyền nhận xét, không tới phiên người ngoài xen mồm vào. NG, nhất phủ, lưỡng viện, chính phủ hoặc chính quyền địa phương, tòa án, viện kiểm sát. Chương 12. NG, hai từ này được trích từ câu ngẫu đoạn ti liên tức là cành sen bị bẻ gãy nhưng sợi tơ vẫn dính. Đây là một hình ảnh khá đẹp thời xuân thu. Đồng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn và người yêu là nàng Nhược Liên. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết. Cả hai gia đình đều rất nghèo nên năm đó chàng đôi tám quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình. Khi chia tay, Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu lên kinh đô biết bao giờ mới trở về. Đồng Kỳ liền ngắt một cành sen bẻ gãy rồi nói với người yêu, hai chúng ta chia tay hôm nay như cành sen bẻ gãy đây nhưng lòng ta như sợi tơ này. Hẹn nàng 3 năm ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Quả nhiên sau 3 năm Đồng Kỳ áo mũ trở về cưới người yêu như lời nguyện ước canh ép. En kia. Từ đó có câu thành ngữ ngẫu đoạn ti liên.